Chương 486, khi dễ đến nhà rồi. Chương 486, khi dễ đến nhà rồi. Tiếp vào Hazit sở cầu viện, Tề Vân trước tiên cho Phú Văn Đào gọi điện thoại, nói rõ tình huống. Phú Văn Đào trầm mặc 2 giây, hỏi lại, người này đối với ngươi rất trọng yếu. Nói cho cùng hắn là cái thương nhân, làm số đông quyết định phía trước đều sẽ đầu tiên cân nhắc có đáng giá hay không. Nếu là đơn thuần nổ hai phát súng, giết chết cái đem người gì, tùy tiện chuẩn bị một chút liền giải quyết, nhưng nơi này là Washington, đánh vẫn là FBI người, còn mẹ nó ném lôi. Chuyện này chỉ định nhỏ không được. Là, đối mặt Phú Văn Đào tra hỏi, Tề Vân trở về đáp đến chém đinh chặt sắt, hắn là bằng hữu của ta, không có hắn, ta rất nhiều chuyện không làm được. Nhận được câu trả lời khẳng định, Phú Văn Đào không có một câu dư thừa nói nhảm, đã nói 2 chữ, vị trí. Tề Vân lập tức đem Hazit sở cùng hưởng thời gian thực vị trí cùng đại khái tình huống thuật lại đi qua. Biết. Phú Văn Đào ngữ khí nghe không ra gợn sóng, để cho tên kia tận lực hướng về ít người chỗ chạy, không cần tạo thành bình dân tương vong, kéo dài thời gian, chờ ta tin tức. Điện thoại của máy. Tề Vân hít sâu một hơi, lập tức trở về cho quyền Hazit sở. Hazit sở, nghe, ta cần ngươi tận lực kéo dài thời gian. Bên này đang suy nghĩ biện pháp cứu ngươi. Một bên khác, Washington trên đường cái, Hazit sở bọn người đang điên cuồng chạy trốn, đằng sau chói hai tiếng còi cảnh sát giống như đòi mạng không ngừng tiếp cận. Hazit sở nắm chặt điện thoại hô to, kéo dài thời gian. Cùng, bọn hắn mau đưa ta đánh thành cái sảng. Lời vừa mới nói xong, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm, tiếp lấy một đạo siêu cao độ sáng đèn pha từ không trung bắn xuống tới, đem chạy thục mạng xỉ bờ bàn quá chặt. Hazit sở ló đầu ra ngoài liếc mắt nhìn, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. A, khốn nạn! Bọn hắn xuất động máy bay trực thăng. Tại Washington bầu trời bận dụng máy bay trực thăng đuổi bắt, đủ để chứng minh những tên kia đối với hắn coi trọng trình độ. Mặt đất con đường bị phong tỏa, trên không bị giám sát, đoàn người mình cơ hồ trở thành cá trong chậu. Hốt hốt hốt! Một loạt đạn từ trên trời bắn phá tới, đạn dọc theo đầu xe đảo qua, bắn ra một chuỗi rõ ràng hỏa tinh. Đó là trên trực thăng phân phối súng máy hạng nhẹ. Người trong xe lập tức đầu hàng. Máy bay trực thăng loa phóng thanh đưa ra cảnh cáo. Tài xế vội vàng một cước phanh lại, đem tốc độ chậm lại. Nhân ra tới thật, đây chính là súng máy, nếu như lại không nhìn cảnh cáo, đối phương có thể trực tiếp cho xe quét thành một đống sắt vụn. Lão đại làm sao bây giờ? Tài xế quay đầu hướng Hazit sở hỏi. Hazit sở nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc vây quanh tới xe cảnh sát, còn có đỉnh đầu quanh quần máy bay trực thăng, biết lần này là thật sự mọc cánh khó thoát. Cùng, ta chạy không thoát, nhất định muốn nghĩ biện pháp cứu ta. Cái mông của ta còn rất non nớt, không thể chịu đựng được ngục giam loại địa phương kia, hắn tuyệt vọng cầu khẩn. Trong ống nghe truyền đến Tề Vân thở dài, lính trụ huynh đệ, ta hội cứu ngươi đi ra ngoài. Sĩ bờ ban tại Hazit sở ra hiệu phía dưới dừng ở bên đường, toàn bộ vũ trang thám viên môn cấp tốc xuống tới, hai tay ôm đầu, chậm rãi xuống xe. Hazit sở ba người ngoan ngoãn làm theo, bị thô bạo mà ép đến trên đất, đeo còng tay lên, tiếp đó hưởng thụ lấy một trận mãnh liệt quyền đấm cước đá. Đoán chừng cũng chính là những thứ này FBI ra hỏa cho là hắn là con cá lớn, cho nên mới nhiều lần muốn bắt sống. Nếu như đổi lại bình thường nhân vật, bằng vào hắn lấm tấm màu đen màu da, nhân ra đã sớm thành không một đạn. Hazit sở vết thương đau đến nhè răng trợn mắt, nhưng lúc này cũng không dám cản trở nữa, chỉ có thể cắn chặt răng gượng chống giữ. Hành hung một trận sau, ba người phân biệt bị nhét vào mấy chiếc xe cảnh sát, hướng về FBI Washington tổng bộ mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, trong tiểu điểm, Phú Văn Đào còn tại cầm điện thoại cùng người câu thông. Mà người bên đầu điện thoại kia chính là mới vừa rồi đạt tới quan hệ hợp tác quách phòng bộ phó bộ trưởng Sở Tí Phần. Đúng vậy, tình huống chính là như vậy, ta tin tưởng cái này thuần túy là bỏ lỡ hội. Vì để tránh cho tình thế thăng cấp, ảnh hưởng hợp tác giữa chúng ta quan hệ, có lẽ ngươi hẳn là quan tâm kỹ càng một chút. Đầu bên kia điện thoại, Sở Tí Phần trầm mặc mấy giây, âm thanh hơi có vẻ trầm thấp. Phú tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, chúng ta quét phòng bộ đối với FBI lực ảnh hưởng hết sức có hạn, cho dù là ta, cũng không có quyền trực tiếp can thiệp bọn hắn cụ thể vụ án điều tra. Đương nhiên, Sở Tí Phần, ta hoàn toàn lý giải. Phú Văn Đào ngữ khí thong dong, không có loại kia hùng hổ do người, ta có một ý kiến, không cần ngươi can thiệp bọn hắn phá án, cũng có thể hóa giải cái này bỏ lỡ hội. A, Phú tiên sinh mời nói. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi quét phòng bộ không phải có cái bộ môn gọi cơ quan tình báo bộ quốc phòng sao? Ta cảm thấy ngươi có thể tìm một lý do, đem người muốn đi qua. Cùng bộ tư pháp người câu thông một chút, ta tin tưởng bọn họ hội cho người mặt mũi này. Đây chính là Phú Văn Đào cho ra biện pháp. FBI một phần của USA bộ tư pháp, không hề giống kia, như thế là độc lập chấp pháp cơ quan, mặc dù bọn hắn ở trong nước nắm giữ chấp pháp quyền ưu tiên, nhưng mà thường xuyên chịu đến ngoại lực nhân tố quá nhiều, những chuyện tương tự cũng không hiếm thấy. Sở Tí Phân nghe vậy, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại, cuối cùng đáp ứng, "Tốt, ta lập tức đi an bài." Phú Văn Đào hài lòng cười cười, "Tốt, vậy thì cảm tạ Sở Tí Phân bộ trưởng." Lâu năm góc, quét phòng bộ trong văn phòng, Sở Tí Phần cúp điện thoại, lập tức gọi tới trợ thủ. Vừa rồi tặng không, Lãm Tư Đốn cộng đồng xảy ra án bắn nhau, để rịa, cơ quan tình báo bộ quốc phòng, đi một chuyến FBI tổng bộ, đem bọn hắn vừa rồi chào mấy người kia mang về. Trợ thủ ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, chần chờ nói, trưởng quan, cái này chỉ sợ không phù hợp quy củ a. Cơ quan tình báo bộ quốc phòng chủ yếu phụ trách đối ngoại tình báo quân sự, cùng FBI quốc nội chấp pháp hoàn toàn là hai đầu tuyến, để cho bọn hắn tham gia một cái Washington đầu đường bắn nhau vụ án. Thi hành mệnh lệnh, ta này liền cho bộ trưởng tư pháp gọi điện thoại. Sở Tí Phần không có giải thích nhiều. Hắn đương nhiên biết làm như vậy không hợp quy củ, hơn nữa dễ dàng gây nên người hữu tâm lở vực vô căn cứ, nhưng hắn nhưng lại không thể không làm. Đừng nhìn vừa rồi Phú Văn Đào ở trong điện thoại ngữ khí ôn hòa, nhưng trong lòng của hắn biết rõ, nếu là chính mình cự tuyệt, đối phương ngày mai liền dám đem hắn cùng bà nẹt những cái kia bẩn thỉu giao dịch treo trên mạng đi, mà lại là Washington đầu đề. Trợ thủ không cần phải nhiều lời nữa, chào một cái quay người rời đi. Mấy phút sau, một phần từ Quách phòng bộ phó bộ trưởng văn phòng trực tiếp ký phát, che kín màu đỏ con dấu văn bản chỉ lệnh, được đưa đến cơ quan tình báo bộ quốc phòng cục trưởng Mạnh Khắc Phát Sâm trên bàn làm việc. Chỉ lệnh yêu cầu cơ quan tình báo bộ quốc phòng lập tức tham gia, lấy đề cập tới quốc gia tin tức an toàn làm lý do, đi đem người mang về, chờ ước định xong lại xem tình huống đem người còn cho FBI. Mạnh Khắc Phát Sâm nhìn xem phần này chỉ lệnh, cau mày. Hắn cũng là lão hồ ly, lập tức từ trong người được trong đó không tầm thường mùi. Dĩa nhúng tay quốc nội thương cán. Đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng chỉ lệnh đến từ phó bộ trưởng Sở Tí Phần, còn đóng dấu, đây không phải nói đùa. Mạch Khắc Phát Sâm không do dự, lập tức gọi tới người phía dưới, để cho bọn hắn dựa theo mệnh lệnh thi hành. Ngược lại có phần này mệnh lệnh tại, xảy ra vấn đề cũng không cần hắn có nổi, cho nên hắn thậm chí đều chẳng muốn tìm Sở Tí Phần xác nhận một chút. Cơ quan tình báo bộ quốc phòng người hành động hiệu suất cực cao. Hơn 10 phút sau, ba đại pho nhà thám hiểm liền đứng tại FBI tổng bộ dưới lầu, cửa xe mở ra, đội trưởng Cát Sấn mang theo mười mấy người từ trên xe bước xuống. Bọn hắn trực tiếp đi tới trước đại sảnh đài, lấy ra phần kia đóng dấu văn kiện. Chúng ta đến từ cơ quan tình báo bộ quốc phòng, thỉnh lập tức thông chi các người phụ trách. Sân khấu cảnh vệ không dám thất lễ, lập tức hướng về phía trước hồi báo. Nhưng đợi mấy phút, vẫn như cũ không có người xuống. Cát Sấn nhíu mày, giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, lập tức vung tay lên, hướng thẳng đến thang máy đi đến. Tạc không. Lãng Tư Đốn cộng đồng vừa rồi gây ra động tĩnh không nhỏ, ngay cả máy bay trực thăng đều xuất động, đồng dạng thân là ngành tình báo Cát Sấn bọn hắn đương nhiên cũng thu đến chút phong thành, biết là FBI cái nào bộ môn đem người bắt đi. Man, các ngươi không thể đi vào. Đại sảnh cảnh vệ tính toán tiến lên ngăn cản. Cát Sấn cước bộ không ngừng, thậm chí không quay đầu nhìn tên kia cảnh vệ, chỉ là đối với bên cạnh hai tên đội viên nghiêng nghiêng đầu. Cái kia hai tên đội viên lập tức quay người chắn cảnh vệ trước mặt, bắt mắt điểm, đây không phải ngươi cai quản. Cảnh vệ bị loại kia chân thật đáng tin khí thế chấn nhiếp, vô ý thức lui về sau nửa bước, không dám nữa cưỡng ép ngăn cản. Cát Sấn mang theo những người còn lại trực tiếp đi vào thang máy, nhấn xuống hình sự điều tra bộ môn chỗ tầng lầu. Cửa thang máy vừa mới mở ra, bên ngoài trong hành lang đã đứng vài tên nghe tin chạy tới FBI thám viên. Từng cái suy sụp làm cái khuôn mặt. Cầm đầu chính là trước kia tại quán ba dẫn đội chào Hazit sở thám trưởng. Hắn sắc mặt xanh mét đứng tại trong hành lang ở giữa, hướng về phía Cát Sấn bọn người quát, các ngươi ria có phần quá kiêu ngạo. Đây là FBI tổng bộ, không phải là các ngươi hậu hoa viên. Cát Sấn đón đối phương ánh mắt phẫn nộ, cước bộ vẫn như cũ không ngừng, đi thẳng tới trước mặt đối phương mới dừng lại. Khoảng cách của hai người gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau khẩu khí. Hắn so với đối phương cao nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống vị này FBI thám trưởng, mặt không biểu tình. Cơ quan tình báo bộ quốc phòng có vô cùng xác thực tình báo biểu hiện, các ngươi vừa rồi bắt giữ mấy người kia người hiểm nghi, cùng chúng ta đang điều tra một cọc bản án có liên quan, dính đến quốc gia tin tức an toàn, cần các ngươi đem người giao cho chúng ta tiến hành sơ bộ ước định. Cát Sấn tay phải lần nữa giơ lên phần kia văn kiện, đây là Quách phòng bộ phó bộ trưởng trực tiếp mệnh lệnh, nếu như ngươi có cái gì nghi vấn, có thể gọi cho người cấp trên. Bây giờ, xin phối hợp chuyển giao, đây là mệnh lệnh, không phải thỉnh cầu. Nói thật, Cát Sấn thái độ này ít nhiều có chút không đem đối phương làm mâm đồ ăn. Cái này dù sao cũng là nhân gia hang ổ, bất quá FBI bây giờ cùng USA sớm đã là mặt trời lặn phía tây, địa vị kém xa tít tắp vị kia hủ vợ cục trưởng ở thời điểm. Giống kia, JHS, Bộ An ninh nội địa, gì, căn bản muốn không đem bọn hắn để vào mắt, thậm chí có đôi khi địa phương châu cảnh đều phải cho bọn hắn sắc mặt nhìn. Cơ bản thuộc về là người đều có thể giẫm hai cước mặt hàng. Nhưng tượng đất còn có mấy phần nộ khí, đối mặt cái này gần như miệt thị thái độ, thám trưởng triệt để bị chọc giận, nước bọn bắn tung tóe, lập tức mang theo người cút cho ta. Nói đùa cái gì? Đây là chúng ta FBI bản án. Người là chúng ta chảo. Các ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? NASA hoạch tâm số liệu để lộ bí mật, đây chính là chuyện lớn, hơn nữa vì chảo Hazit sợ bọn hắn cũng không ít phí công phu đương nhiên không biết đem người dễ dàng giao ra. Cát Sấn ngay cả mí mắt đều không nháy một chút, vẫn như cũ duy trì loại kia băng lãnh lại thái độ bề trên. Hắn từ trong túi quần móc ra một khối khăn tay, xoa xoa bị phun đến trên mặt nước bọn, sau đó trực tiếp đem văn kiện mắng tại đối phương ngực. Nếu như ngươi cho rằng đạo mệnh lệnh này có vấn đề, thì lập tức liên hệ thượng cấp của ngươi, nhưng ở ta tiếp vào hủy bỏ chỉ lệnh phía trước, nhiệm vụ của ta chính là mang đi người hiểm nghi. Bây giờ, đem người giao cho ta. Thám trưởng bị cái này gần như nhục nhã động tác tức giận đến toàn thân phát run, khuôn mặt trướng trở thành màu gan heo. Hắn bỗng nhiên đưa tay đem văn kiện mở ra, nghiến răng nghiến lợi nói, còn luận không đến ngươi nhóm Quách phòng bộ người tại trên đầu chúng ta đi. Ngươi văn kiện ta không biết, ta chỉ nhận bộ tư pháp mệnh lệnh. Không có mệnh lệnh ngươi liền lập tức cho ta lan ra ngoài. Lời này vừa nói ra, song phương tương đương triệt để bạch mặt, hai phe nhân mã cảm xúc đều kích động lên, đủ loại rác rưởi lời nói bao tác. Đáng chết. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì? Ngươi này đáng chết bên trong góc. Có tin ta hay không đem miệng của ngươi xé nát. Trong hành lang lập tức loạn cả một đoàn. Cách đó không xa một gian trong phòng thẩm vấn, Hazit Sở đã bị đánh mặt mũi bầm dập, máu me khắp người. Từ vừa bị mang về, hắn vẫn tại tiếp nhận nghiêm hình tra tấn. Trên người vết thương đạn bắn chỉ là được băng bó đơn giản rồi một lần, mặc dù tạm thời không chết được, nhưng đau đớn kịch liệt đã để hắn sắp không chống nổi. Trong mơ hồ, hắn nghe phía bên ngoài hành lang truyền đến cái vã kịch liệt cùng số đẩy, nhưng nghe mơ hồ nội dung cụ thể. Bất quá cái kia hai cái một mực hí hay hắn thám viên lại là trong rừng tay lại động tác, đi ra ngoài tra xét. Hazit Sở ghé vào băng lãnh thẩm vấn trên bàn, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp vết thương, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nhưng hắn một mực đang cố gắng kiên trì, hắn tin tưởng Tề Vân hội cứu hắn. Đột nhiên, cửa phòng thẩm vấn bị phanh một tiếng đại lực đá văng. Ngoài cửa xuất hiện hai nhóm người, gửi ra là mới vừa còn tại ẩu đả hắn FBI thám viên, một đạo khác nhưng là khuôn mặt xa lạ. Dẫn đầu Cát Sơn ánh mắt nhìn về phía bộ dáng thê thảm Hazis Sở, ngươi tên là gì?
Hazis Sở.
Hazis Sở. Hazis Sở híp lại bị đánh sưng con mắt, khóe miệng giữ lại huyết, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên một nụ cười. Hắn biết mình được cứu rồi, cái này một số người nhất định là Tề Vân an bài tới cứu hắn. Cát Sơn nhíu mày, gặp Hazis Sở tình huống không tốt lắm, thế là phất phất tay ra hiệu, dẫn hắn đi. Lời này vừa nói ra, FBI người bên này lập tức không làm, toàn bộ đều chen qua tới ngăn ở cửa ra vào. Đây là chúng ta phòng thẩm vấn. Các ngươi những thứ này tên khốn là muốn tìm cái chết sao? Ai cho các ngươi là gan dám ở FBI tổng bộ làm càn? Hai nhóm người cơ hồ là tại cửa ra vào chen chúc, lẫn nhau xô đẩy chửi rủa. Song Vương cảm xúc càng kích động, mắt thấy hiện trường liền muốn không khống chế nổi. Ngay tại xung đột sắp buộc phát thời khắc mấu chốt, Cát Sơn đột nhiên một quyền đánh vào lúc trước tên kia thám trưởng phần bụng, tên kia trong nháy mắt đau đến khom lưng đi xuống. Ngay sau đó Cát Sơn một tay lấy hắn đẩy ra, nghiêm nghị quát lên, đủ. Nếu như các ngươi có bất kỳ ý kiến, đi tìm cấp trên của các ngươi. Ánh mắt của hắn sắc bén, đảo qua trong hành lang khác FBI thám viên, cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, không cần ngăn cản ta chấp hành nhiệm vụ. Cơ quan tình báo bộ quốc phòng có quân đội bối cảnh, các sấn bọn họ đều là quân nhân, làm việc phong cách từ trước đến nay cường ngạnh, có thể nhịn đến bây giờ mới phát hỏa, đối với bọn hắn tới nói đã tính toán khắc chế. FBI thám viên môn động tác trì trệ, bị các sấn khí chẳng cường đại áp chế. Chương 487, chúc mừng năm mới chương 487, chúc mừng năm mới trong hành lang, ngay tại các sấn sắp trưởng khống lấy cục diện thời điểm, lúc trước chịu một quyền tên kia thám trưởng lấy lại được sức. Hắn không lưng, thần sắc giữ tợn chỉ vào các sấn, cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra một câu nói, bị nuôi. Têu người đến, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Đây là FBI tổng bộ, là địa bàn của bọn hắn, tại chính mình hang ổ bị người đánh, đây nếu là đều có thể phải nhịn xuống, vậy cùng bị tái rồi ở phía sau hỗ trợ đẩy quăng cũng không có gì khác biệt. Dễ gì? Bên cạnh một cái lão luyện thám viên biến sắc, nhanh chóng kéo hắn một cái, thấp giọng khuyên can, bọn hắn có bộ quốc phòng mệnh lệnh, cho phía trên cứ gọi điện thoại a, đừng đem sự tình làm lớn lên. Đi mẹ nhà hắn cứ chó mệnh lệnh. Thám trưởng dễ gì hai mắt đỏ thẫm, đột nhiên rút ra bên hông súng lục, họng súng run rẩy chỉ hướng Cát Sơn, tại địa bàn của ta người đánh ta, cướp ta phạm nhân, dĩa tính là cái gì chứ? Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Hắn cái này nổ thương, giống như đốt lên thùng thuốc nổ. Trong hành lang vốn là bầu không khí kiếm bạt nổ trương trong nháy mắt nổ tung. Phút. Để xuống xuống. Đừng động. Quát lớn, tiếng mắng chửi vang lên liên miên. Mấy cái trẻ tuổi nóng tính thám viên gặp cấp trên khẩu súng, cũng đi theo huyết khí dâng lên, toàn bộ đều xuống ý thức sở về phía bên hông bao súng. Cát Sơn thấy thế, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng băng lanh xuống. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này cũng dám tại loại này nơi trực tiếp rút súng đối kháng. Không phải sợ hãi, mà là cảm giác đối phương có điểm mất trí rồi. Toàn thể cảnh giới. Cát Sơn giơ cánh tay lên khẽ quát một tiếng. Cơ hồ tại đồng trong lúc nhất thời, phía sau hắn cơ quan tình báo bộ quốc phòng đội viên liền dùng tốc độ cực nhanh, đồng loạt rút súng nhắm ngay rẻ dị cùng mấy cái kia nắm tay đặt ở trên lưng thám viên. Bọn hắn ngón tay chụp tại cò súng bảo hộ vòng lên, thân thể hơi nghiêng bày ra tiêu chuẩn trong phòng cận chiến phòng ngự tư thế, chỉ cần Cát Sơn ra lệnh một tiếng, những người này là tuyệt đối hội nổ súng. Quân nhân chỉ phục tùng mệnh lệnh, quản ngươi là FBI thám viên vẫn là hắc bang đạo tặc, trong mắt bọn hắn không có gì khác nhau. Bỏ súng xuống, cảnh cáo một lần cuối cùng. Cát Sơn gắt gao nhìn chằm chằm rẻ dị, ngươi muốn dụ phát một hồi nội chiến sao? Muốn cho thủ hạ của ngươi cho ngươi chôn cùng. Dễ gì sắc mặt đỏ lên, răng hàm đều nhanh cắn nát, rõ ràng là những thứ này quân đội tạm chủng quá bá đạo, bây giờ lại còn đem dẫn phát xung đột toa chụp đến trên đầu của hắn. Tùy tiện cầm trang giấy liền đến FBI tổng bộ cấp người, thật đem ở đây làm nhà vệ sinh công cộng. Hôm nay thật muốn làm cho những này ra hỏa đem người mang đi, vậy hắn tuyệt đối hội trở thành người khác tương lai một đoạn thời gian rất dài để tài nói chuyện. Cho nên họng súng của hắn vẫn như cũ không có thả xuống. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay cho ta. Một tiếng rất có uy nghiêm gầm thét từ cửa thang máy truyền đến. Tất cả mọi người động tác cũng là một trận, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc màu đậm tây trang trung niên nam nhân, tại vài tên cao cấp quan viên vây quanh bước nhanh tới. Trước ngực hắn cái khác huy chương biểu hiện ra thân phận của hắn, FBI tổng bộ thi hành trợ lý cục trưởng, Mozisser Carter, thuộc về FBI nhân vật số 3, quyền lợi cùng địa vị gần với cục trưởng và phó cục trưởng. Cục trưởng, dễ dĩ nhìn người tới, trên mặt giữ tợn hơi thu liễm, nhưng vẫn là cứng cổ, chỉ vào các sần, bọn hắn mở miệng. Mozisser cục trưởng không khách khí chút nào đánh gãy, quát lớn, thu súng lại. Hắn thật sự rất tức giận, nếu quả thật muốn tại FBI cuối cùng bộ nổ súng, đây tuyệt đối là cái sự kiện lớn, liền hắn đều che không được. Dễ gì bị đương chúng quát lớn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng đối mặt tổng bộ nhân vật số 3 uy nghiêm, hắn không dám có chút chống lại, chỉ có thể hậm hực đem thương cắm lại bao súng, thủ hạ thám viên môn thấy thế, cũng nhao nhao vung lòng ra đặt tại tay bên hông. Cát Sơn thấy thế, đồng dạng giơ tay lên một cái, sau lưng các đội viên thu đến chỉ lệnh cấp tốc thu súng. Một hồi sắp buộc phát xung đột tổng tính toán tạm thời hóa giải. Mozisser ánh mắt nghiêm nghị đảo qua trong hành lang kiếm bạt nội trương song phương, cuối cùng rơi vào Cát Sơn trên thân, liếc nhìn quân hàm của hắn. Vị này thiếu tá, dĩa chưa qua cho phép, xâm nhập FBI tổng bộ khu vực hạch tâm, đã thương ta thám viên, cưỡng ép mang đi trọng yếu người hiểm nghi. Ngươi cần cho ta một hợp lý giảng giải. Hắn cách diễn tả vô cùng nghiêm khắc, trực tiếp đem sự kiện định tính vì nghiêm trọng làm trái quy tắc xâm lấn, còn nhắc tới đả thương thám viên, cùng cưỡng ép mang đi người hiểm nghi hai cái này điểm mấu chốt. Mặc dù nhìn như hắn tạm thời chế trụ xung đột, nhưng lại không có ý định để cho chuyện này dễ dàng đi qua. Cát Sơn đối mặt chất vấn, vẫn như cũ duy trì quân nhân tỉnh táo, đứng mực. Hắn từ trên túi áo bên trong lần nữa lấy ra phần kia văn kiện, đưa tới trước người đối phương, "Bộ gì sở cục trưởng, Diễn đặc biệt ban điều tra, phụ mệnh thi hành bộ quốc phòng trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ. Mục tiêu nhân vật liên quan đến quốc gia tin tức an toàn, căn cứ vào an toàn quốc gia pháp Diễn lúc đề cập tới an toàn quốc gia uy hiếp, nắm giữ vượt bộ môn chấp pháp quyền hạn." Cassan nói đem phần kia che kín một đỏ văn kiện đưa tới, bất quá Mộ Dịch Sở nhưng căn bản không có cần đi đón ý tứ. Thiệp cập an toàn quốc gia lấy cớ này hắn đã sớm nghe lỗ tai đều lên kén, kia người nói như vậy, giờ hờ ép người cũng nói như vậy, kỳ thực đến cùng chuyện ra sao, đại gia trong lòng đều biết. Mộ Dịch Sở không nhìn, chính là một loại minh sát tư thái, hắn không chấp nhận cái này đường hoàng lý do. Trong hành lang không khí phảng phất lần nữa ngưng kết, vừa mới đè xuống cảm giác khẩn trương một lần nữa dâng lên. FBI thám viên môn bao quát tên kia rẻ gì thám trưởng, đều nhìn chằm chằm Cassan, trong đôi mắt mang theo một tia xem kịch vui ý vị. Hôm nay nếu là không cho một cái thuyết pháp, bọn gia hỏa này chỉ định không đi ra loạn tòa nhà này. Cassan trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, rất bình tĩnh đem văn kiện thu hồi, tiếp theo từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng biên tập một đầu tin nhắn gửi đi ra ngoài, tiếp đó liền đứng chắc tay. Giống như không tiếp tục dự định giải thích, phản phất tại chờ đợi cái gì. Mọ Di Sơ nhíu chặt lông mày. Đối phương tư thái nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đồ đần đều có thể nhìn ra đám gia hỏa này không có sợ hãi. Loại này làm cho người bầu không khí ngột ngạt kéo dài nửa phút, ngay tại Mọ Di Sơ chuẩn bị lại một lần mở miệng chất vấn lúc, một hồi nhẹ dồn dập ong ong tiếng chấn động từ hắn trong túi hô phục truyền đến. Mọ Di Sơ sắc mặt biến hóa, liếc mắt nhìn vẫn như cũ khí định thần nhàn Cassan, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn lấy điện thoại di động ra mắt nhìn tên người gọi đến, ánh mắt lẫm liệt, sau đó xoay người, đưa lưng về phía đám người, cấp tốc tiếp điện thoại. "Là, ta hiểu rồi." Ngắn gọn hai câu nói, Mọ Di Sơ cúp điện thoại, xoay người lại, cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, ngược lại sắc mặt của hắn rất khó coi. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Cassan một mắt, trầm giọng nói, "Ngươi có thể dẫn người rời đi cục trưởng." Trước tiên phản ứng lại là thám trưởng Rẹ-Gi, hắn kiêm chức không thể tin vào tai của mình, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Mọ Di Sơ. "Cứ tính như vậy, ta nói, để cho bọn hắn đi." Mọ Di Sơ bỗng nhiên quay đầu, lần này trong ánh mắt của hắn tràn ngập nghiêm khắc cảnh cáo, "Đây là mệnh lệnh, lập tức thi hành." Hắn không còn cho Rẹ-Gi bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, ánh mắt đảo qua trong hành lang tất cả FBI thám viên, lớn tiếng hô, "Chuyện đã xảy ra hôm nay cấm đàm luận, tất cả mọi người đều trở về việc làm." Rẹ-Gi ánh mắt vẫn là đỏ, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Nhưng tỉnh táo 2 giây sau, hắn cuối cùng vẫn cúi đầu, đi theo những người khác cùng một chỗ yên lặng tối lui. Cassan đối với cái này tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, hắn bình tĩnh gật đầu một cái, thậm chí không tiếp tục nói một câu cảm tạ hợp tác các loại, phản phất đây hết thảy vốn nên như vậy. "Đi." Giữa các đội viên dựng lên Hazisở, còn có hắn cái kia hai tên thủ hạ, bước nhanh xuyên qua đám người, tiến vào thang máy. Ngay tại cửa thang máy chậm rãi tắt thời điểm, Hazisở hướng về phía tên kia đánh hắn vô cùng tàn nhẫn Rẹ-Gi nhếch miệng nở nụ cười, hướng về trên mặt đất thổ một búng máu, giễu cợt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Rẹ-Gi mắt thấy một màn này, trên trán nổi gân xanh. Nước bọt kia phảng phất không phải nhả trên mặt đất, mà là hung hăng phun tại trên mặt hắn. Những người khác đồng dạng cảm thấy phẫn nộ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tại FBI tổng bộ, bị một cái nghi phạm làm nhục như vậy, mà bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bị mang đi. Cửa thang máy triệt để đóng lại. Mọ Dịch Sở trên mặt cơ bắp rung động mấy cái, hít sâu một hơi, vô vô rẻ gì bà bay, vừa rồi bộ trưởng tư pháp tự mình gọi điện thoại, ra lệnh cho chúng ta đem người giao cho bọn hắn. Câu nói này đã đối với rẻ gì nói, cũng là giảng giải cho người khác nghe. Bộ trưởng tư pháp. Bốn chữ này giống một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt trong hành lang còn sót lại lửa giận, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch hàn ý, đó là bọn họ cấp trên người lãnh đạo trực tiếp. Rẻ gì nắm chắc quả đấm chậm rãi buông ra, chỉ còn lại một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Các thám viên cũng nhao nhao cúi đầu xuống, cũng không dám có câu đoán hận nào. Một bên khác, các sân bọn hắn không có trực tiếp dẫn người trở về, mà là đem Hazisở bọn hắn đưa cho bệnh viện. Ba cái gia hỏa đều bị dày vò đến không nhẹ, nhất là Hazisở, mất máu tăng thêm nội thương, trạng thái thật không tốt, nhất thiết phải lập tức giải phẫu. Đi cũng không phải phổ thông bệnh viện, mà là cùng quân đội có hợp tác tư nhân điều trị cơ quan. Khi cửa xe mở ra lúc, Hazisở nhìn thấy cái kia trương hắn một mực mong đợi khuôn mặt. Tề Vân ném đi tàn thuốc, cất bước đi tới. "Như thế nào?" Hazisở miễn cưỡng mở ra con mắt sưng lên, nhếch miệng muốn cười, lại khiên động vết thương, đau đến hít sâu một hơi. "Huynh đệ, còn có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt." Tề Vân quét mắt thương thế trên người hắn, cũng không nghĩ đến sự tình hội diễn biến thành dạng này. "Trước tiên trị thương a, những thứ khác để nói sau." Hắn vô vô Hazisở bà bay, ra hiệu nhân viên y tế nhanh chóng tiến lên phòng phẫu thuật. Lúc này sau lưng Quyền Ca đi tới, trong tay mang theo hai cái vali xách tay, tại Tề Vân ra hiệu chuyển xuống tiến vào cả sân bộ kia trong xe. "Khô cực." Tề Vân hướng cả sân cười cười, "Đây là Phú Văn Đào ý tứ. Bọn hắn không chỉ muốn đánh thông thượng tầng quan hệ, trung hạ tầng cũng phải có bao trùm. Khi tất cả người lợi ích đều buộc chung một chỗ, nếu như lại có người muốn phá hư việc buôn bán của bọn hắn, như vậy đều không cần gọi, bọn gia hỏa này đầu tiên là hội nhảy ra." Cassan liếc mắt nhìn cái kia hai cái nặng trĩu vali xách tay, trên mặt cũng sẽ không giống phía trước như vậy cứng ngắt lại, gạt ra nụ cười hiền hòa, "Quá khách khí, thi hành công vụ mà thôi." Hắn trên miệng nói lời khách khí, nhưng cũng không để cho người ta đem cái dương lấy ra, chỉ là tiện tay đem cửa xe đã đóng lại rồi. Không ai có thể cự tuyệt sợ rằng liền dụ hoặc. Thú hổ, hắn không cầm, phía trên những cái kia đại nhân vật như thế nào cầm. "Sau này sự tình chúng ta bên này hội an bài thỏa đáng, ngươi có thể yên tâm." Tề Vân gật gật đầu, "Vậy làm phiền phí tâm, chúng ta cáo từ trước." Tề Vân bên này trở lại khách sạn, Phú Văn Đào cùng Hạn ba người đã chờ đợi thời gian dài. Tề Vân đem từ cái kia người quản lý nơi đó lấy được tồn trữ chip giao cho Phú Văn Đào, cái sau tiếp nhận, đem hắn liên tiếp đến nổ kẻ phục trên máy tính. Phú Văn Đào không có dần dần xem xét, chỉ là nhanh chóng xem mấy cái nhân vật mấu chốt hình ảnh, trong đó liền bao quát phó tổng thống Vạn Tư cái kia tờ đơn tình mặt nhăn nhó. Nô gia hỏa này tại đèn chiếu hạ trang đến cũng thật giống, lần trước yến hội bên trên còn nói chính mình có nhiều yêu hắn thế tử, ta kém chút cho là hắn là người tốt. Hẳn không chút khách khí trâm trọng nói. Die thì không cảm thấy kinh ngạc mà nhún nhún vai, phần này cất giữ chính xác rất có giá trị, ta nghĩ chúng ta hạng mục có thể chính thức bắt đầu đẩy vào. Ngoại trưởng, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Năng lượng, lại thêm Phó Tổng thống, Nhà Trắng trong trung tâm các bộ trưởng có 1/3 đều đem hóa thành trợ lực. Còn có hạ nghị viện, cùng với mấy cái mấu chốt châu châu trưởng. Cái này một số người một khi tạo thành lợi ích đồng minh, cái kia hội là khổng lồ cỡ nào một cỗ lực lượng. Hàng gật đầu một cái, ta vốn cho là công việc này ít nhất phải tiêu phí thời gian 1 tháng, không nghĩ tới tiến triển thuận lợi như vậy, hơn nữa kết quả vượt qua mong muốn. Phú Văn Đào đóng lại nổ kẻ phục máy tính, quay người lại nhìn về phía hai người, cười khanh khách nói, hai người hẳn là cảm tạ đệ đệ ta, những tư nguyên này đều đến từ hắn, đến lúc đó đa phần hắn một chút cổ phần, hai người không có ý kiến chớ. Hạ lập tức giơ hai tay lên, làm một cái hoàn toàn đồng ý thủ thế, trên mặt đi theo lộ ra nụ cười, đương nhiên không có ý kiến, ngươi làm tối chính xác một sự kiện chính là đem cùng mang đến. Die cũng hướng Tề Vân giơ ly rượu lên, không tệ, cùng. Cảm tạ ngươi làm hết thảy. Hai vị nói quá lời, có thể cùng hai vị cùng một chỗ cùng làm việc với nhau, là vinh hạnh của ta. Tề Vân rất khiêm tốn, không có dành công tự ngạo. Hắn 10 phần thanh tỉnh, giống loại này siêu ngàn nước cú SD hạng mục, đằng sau cần đầu nhập tài nguyên khó mà đánh giá, vẫn là phải dựa vào cái này có chút lớn tư bản đi đến đầu. Mình bây giờ làm cũng chỉ là dọn sạch hết một chút trên đường hòn đá nhỏ mà thôi, hỗ trợ cái đoàn đội này có thể thuận lợi cầm tới một tấm vào trận vé. Mà chính là loại thái độ này, để cho Hàn cùng Die đối với hắn càng thưởng thức, ai sẽ không thích một cái có năng lực, còn 10 phần khiêm tốn đồng bạn hợp tác đâu. Tốt, chúng ta quay về chính đề a. Phú Văn Đào đứng lên, đem sự chú ý của mấy người kéo lại. Chúng ta đang chuẩn bị đồng thời, tú lệ nguồn năng lượng, phúc lục công ty bọn hắn cũng tại hành động, cho nên mấy ngày kế tiếp, chúng ta cần cứ việc giải quyết trên danh sách cái này một số người, bảo đảm bọn hắn hội trở thành minh hữu của chúng ta. Phú Văn Đào khua chiêng gõ trống làm ra bố trí. Hàn bọn hắn đều cần tự mình lộ diện, đi cùng những cái kia đại nhân vật tiếp xúc. Thế Vân ngược lại là không có bị phân phối nhiệm vụ. Bởi vì trước mắt mà nói, hắn xã hội địa vị còn chưa đủ, đừng nói gặp những cái kia nội các đại nhân vật, muốn gặp châu trưởng chỉ sợ đều khó khăn. Bất quá cái này cũng vừa vặn có thời gian, có thể đi một chuyến bang Mòn Tàn ạ, tìm xem đám kia kim tệ, thuận đường về lại bang ạ là cả, đem cái kia lục bảo thạch khoáng cho bỏ vào trong túi. Đợt, chúc đại gia năm mới phát tài A4 là nghĩ tại cuối tháng này cho đại gia phát một đợt phúc lợi, nhưng quên sớm thông chi. Vậy thì trì hoãn một chút đi, định tại một nguyệt 15 hảo. Không cần bỏ phiếu tháng, cái gì cũng không cần, đại gia trực tiếp thêm đám người hái mộ là được rồi, đến lúc đó hội tại trong đám phát phúc lợi cho đại gia. Mà khác muốn nói một chút, quyển sách này lập tức nhanh kết thúc, cảm tạ còn có thể đổi tới nơi này các vị. Đây là ta đúng nghĩa quyển sách đầu tiên, không có viết xong chỗ rất nhiều, chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ, kỳ thực chính ta cũng biết trung kỳ liền biết đụng, có thể một đường đuổi tới nơi này nghĩa phụ, thật sự rất cảm tạ các ngươi. Chương 488, thợ săn cùng con mồi. Chương 488, thợ săn cùng con mồi. Vợ Guinea ở vào bang Mòn Tạ Nạ tây bộ trong dãy núi, giống một tòa bị thời gian quên mất tiểu trấn. Ngôi trấn nhỏ này trước mắt thường trú dân số chỉ có hơn 200 người, một kết cấu lao kiến trúc, bạc màu biển quảng cáo, hết thảy đều còn bảo lưu lấy thế kỷ 19 kiếm tiền nóng thời kỳ bộ dáng. Thế Vân một đoàn người lái xe đến lúc đã là trạm vào tối. Trấn nhỏ đại lộ không hơn 100 mét, trên đường cơ hồ không nhìn thấy người đi đường, chỉ có một hai nhà cũ kỹ tiểu quán cùng quán trọ đèn vẫn sáng. Bốn đài đậu xe tại cửa quán trọ, đột nhiên xuất hiện mấy trương châu Á gương mặt, để cho ông chủ quán trọ không khỏi chăm chú nhìn thêm. Mùa này cũng không phải vợ ghi nhì à ngắm cảnh quý, bao cắt rất lớn, hơn nữa cũng rất ít có du khách nước ngoài tới này cái địa phương. Cho chúng ta mở ba gian phòng. Tề Vân hướng lấy cái kia dâu quay nón lao bản nói. Lao bản ánh mắt tại Tề Vân trên mặt dừng lại mấy giây, lại đảo qua phía sau hắn quyền ca, tiểu võ bọn người. Tiếp lấy chậm rãi từ trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi kiểu cũ hoàng đồng chìa khóa, trong tay đất lượng. Các ngươi từ đâu tới đây? Siết lệ. Tới ngắm cảnh. Đúng vậy. Lão bản trừng trừng nhìn chằm chằm Tề Vân, 500 USD một gian. 500 USD, tương đương nhân dân tệ gần tới 3.000 năm, liền cái này phá quán trọ điều kiện, giá tiền này quả thực là đoạt tiền. Tề Vân nhíu nhíu mày, từ túi tiền lấy ra đạp mạnh tiền mặt đặt ở quầy hàng, ba gian, trước tiên ở một đêm. Lão bản cầm lấy số tiền đếm, tiếp đó đem mấy cái chìa khóa đưa tới, lầu 2, cuối hành lang bên tay trái. Tề Vân cầm lấy chìa khóa, không cần phải nhiều lời nữa, quay người ra hiệu đám người lên lầu. Khách sạn nội bộ so dự đoán còn muốn cũ nát, đạp lên đều kéo kẹt vang rội, hành lang 10 phần hẹp hòi. Mặt tường diện tích lớn chọc từng mảng, trong phòng thì càng không cần nói, đơn sơ giường gỗ, một tấm lay động cái bàn, không có những nhà khác gỗ. Liên cái này chi phí hiệu quả, đơn giản so di tiết kiệm lúa kỳ mù dạ còn qua trường. Sau khi đóng cửa, Tề Vân đi tới cửa sổ hướng ra phía ngoài dò xét, phát hiện cái kia dâu quay nón lao bản đang khi bọn họ xe phụ cận đi dạo. Bốn đài xe có hai đài xe việt dã, hai đài mánh cầm bán tải là dự định mở ra hoàng kim sân dùng. Trong thùng xe có một chút khai quật dùng trang bị, nghe nói bên kia địa hình hết sức phức tạp, thông qua tính chất rất kém cỏi. Chìa khóa xe cho ta. Tề Vân hướng về sau lưng Quyền Ca đưa tay. Quyền Ca đem áp điều chìa khóa xe đưa tới. Tề Vân sau khi nhận lấy nhấn xuống khóa xe khóa, phía dưới xe phát ra bĩu một thanh âm vang lên, đèn xe lóe lên mấy lần. dưới lầu đang tại nhiễu xe đảo quanh dâu quay nón động tác ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai cửa sổ của căn phòng, ánh mắt vừa vặn cùng Tề Vân đối đầu. Hai người đối mặt mấy giây, dâu quay nón hậm hực đi ra. Chú ý một chút gia hỏa này, tựa hồ đối với chúng ta thật cảm thấy hứng thú. Tề Vân đem chìa khóa xe trả cho Quyền Ca, dặn dò. Hắn tại đối phương trong mắt nhìn thấy ánh mắt tham lam. Quyền Ca gật đầu một cái, cho biết là hiểu. Tây bộ khối này địa giới người, trong ấn tượng chính là loại kia dân phong hung hãn. Sớm tại thế kỷ 19 thời điểm, ở đây liền đến chỗ tràn ngập giặc cướp, cường đạo, thợ săn tiền thưởng. Lúc đó bị những thứ này người da trắng diệt tuyệt Indian bộ lạc nhiều vô số kể. Đơn giản rửa mặt, Tề Vân dẫn người xuống lầu, dự định đi bên cạnh tiểu quán nghe ngóng chút liên quan tới Hoàng Kim Sơn tin tức. Căn cứ vào trên sách lưu lại manh mối, muốn tìm được chỗ kia chôn giấu kim tệ địa điểm, trước tiên cần phải từ Hoàng Kim Sơn chạy hướng tây, tìm được một cái tương tự mỏ ương sườn núi, tiếp đó lại hướng bắc 2 km mới có đến. Mặc dù có cụ thể tiêu chí, nhưng chỉ nói hướng tây, lại không nói là chính tây vẫn là tây bắc tây nam. Hơn nữa nơi này vốn là cùng di tiết kiệm sa mạc rất giống, bao cắt rất lớn, cái này đều đi qua hơn 100 năm, ai biết sườn núi còn ở đó hay không. Cho nên phải tìm đối với cái kia phụ cận quen thuộc người hỏi thăm một chút. Tiểu quán ngay tại sát vách, đẩy cửa ra, một cỗ hắc người hương vị liền phiêu tới, hương vị kia đến từ ma túy. Trong tiệm người không nhiều, đại khái 7-8 cái, tất cả đều là nam tính. Có tại đánh bia, có ngồi ở quầy ba nói chuyện tiếng, bất quá theo Tề Vân mấy người xuất hiện, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn lại, ngừng lại trong tay động tác, bao quát kẹp ma túy. Tại bang ngọn đàn nạ, cái đồ chơi này là hợp pháp, bất quá điều kiện tiên quyết là phải tại tư nhân nơi trốn, tiểu quán loại này nơi công chúng hút ma túy chắc chắn là phạm luật. Bởi vậy có thể thấy được, pháp luật tại loại này xa xôi ken két bên trong, tựa hồ không có cái gì lực uy hiếp. Xem kỹ, lạnh nhạt, hiếu kỳ, ánh mắt xoát xoát mà tập trung tại Tề Vân trên người bọn họ. Tề Vân sắc mặt như thường, trực tiếp hướng đi quầy ba trống không cái ghế. Đi theo phía sau Quyền Ca bọn người xem xét chính là loại kia không dễ chọc nhân vật, cho nên chung quanh mấy cái khách uống rượu vô ý thức xê dịch thân thể, nhường ra nhất điểm không gian. Nhưng ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm bọn hắn. Tới năm cốc bia. Tề Vân hướng cái kia có chút tuổi tiểu bảo nói. Cái này tiểu bảo thái độ cũng không thể nào nhiệt tình, chậm rãi từ bên dưới quầy ba lấy ra mấy cái ly thủy tinh lớn, lại từ phía sau thùng rượu tiếp năm cốc bia, đặt ở trên quầy ba. Tề Vân thả xuống một tấm 50 USD tiền mặt, rượu cũng bảo đảm liếc mắt nhìn, không nói chuyện, cũng không trả tiền thừa, trực tiếp đem tiền quét vào trong ngăn kéo. Trung quanh lại vang lên thấp giọng trò chuyện, đánh bia bàn kia cũng lại bắt đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng liếc về phía bên này. Tề Vân bưng lên bia uống một ngụm, nhìn tiếp hướng tên kia tự bảo, ta muốn tìm một dẫn đường, ngươi biết ai đúng Hoàng Kim Sơn bên kia quen thuộc sao? Rượu cũng bảo đảm xoa cái chén động tác ngừng một chút, con mắt đục ngầu liếc Tề Vân một cái, lại đảo qua phía sau hắn trầm mặc đứng nghiêm Quyền Ca bọn người. Hắn không có trả lời ngay, mà là tiếp tục chậm rãi lau sạch lấy trong tay cái kia ly pha lê. Trong tiểu quán nguyên bản một lần nữa vang lên trò chuyện âm thanh lại bất chi bất giác ngừng lại, ánh mắt lần nữa tập trung tới. Qua hảo một hồi nhi, ngay tại Tề Vân cho là đối phương không biết trả lời lúc, Diệu cũng bảo đảm mới dùng thanh âm khàn khàn nói, Hoàng Kim Sơn bên kia hoang phế rất nhiều năm, đường xá rất kém cỏi, cũng là chút bỏ hoang đường hầm, không có gì để mắt. Ta đối với phế khoáng hố lịch sử cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt tới chính là vì xem nó. Tề Vân kiên trì, đồng thời từ trong ví tiền lại rút ra một tấm $100 đặt ở cái chén không phía dưới. Diệu cũng bảo đảm mắt liếc tiền mặt, không có đi lấy, cũng không lại lên tiếng. Lúc này, bên cạnh một cái đầy người tiểu khí chính là gia hỏa bu lại, man, ta nghe thấy ngươi nói muốn đi Hoàng Kim Sơn. Không tệ, muốn đi xem. Tề Vân nghiêng người sang, nhìn về phía cái này chủ động đáp lời gia hỏa. Đối phương ước chừng 40 mấy tuổi, mang theo đỉnh lưu tử mũ, gương mặt đỏ bừng, trong tươi cười lộ ra xảo trá. Ta có thể dẫn ngươi đi. Nó cao bồi nam nhân nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm bị mùi thuốc lá hun hoàng răng, hắn nói rất đúng man, chỗ kia không tốt đẹp như vậy, ta đi qua, đối với nơi đó rất quen thuộc. Tề Vân mắt nhìn im lặng không lên tiếng rượu cũ bảo đảm, trên mặt lộ ra hứng thú dáng vẻ. À, ngươi đối với bên kia rất quen, rất quen thuộc. Nón cao bồi nam nhân vỗ bộ ngực, mùi rượu phun ra Tề Vân một mặt. Ta gọi bút, trên trấn này không có ai so ta đối với bên kia quen thuộc hơn. Ta cơ hồ mỗi tuần đều muốn đi bên kia đi săn. Lời hắn bên trong tràn đầy khoe khoang, nhưng ánh mắt lại lập lòe, không ngừng tại Tề Vân bọn người trên thân dò xét, dường như đang ước định chất béo của bọn họ. Tề Vân hài lòng gật đầu một cái, rất tốt, vậy ngươi làm hướng đạo của ta à? Ngày mai bồi ta đi một chuyến Hoàng Kim Sơn. Bút nghe vậy đại hỉ, con mắt đi lòng vòng, xoa xoa đôi bàn tay chỉ, dẫn đường không có vấn đề. Bất quá cho các ngươi làm dẫn đường ta cũng không có biện pháp công tác. Ta đương nhiên hội trả tiền cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tề Vân móc bóp ra hỏi. Một ngày 5.000 USD. Bút nguyên bản đưa ra là một tay nắm, khi hắn thấy rõ Tề Vân chống túi trong ví tiền lộ ra thật dày một sấp $100, lại vội vàng rụt về lại ba ngón tay, tạm thời đổi giọng, đem giá cả lật ra 4 lần. $2.000 một ngày, tại cái này thâm sơn cung cốc, phổ thông chỉ sợ một tháng đều dậy không đến. Trong tiểu quán những người khác đều nhìn sang, ánh mắt tại Tề Vân túi tiền cùng bút trên mặt vừa đi vừa về di động, có lộ ra hâm mộ, có nhưng là cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy bụt tại rết dê béo. Tề Vân trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là lặng lặng nhìn xem bụt, tiếp theo từ túi tiền lấy ra $1.000 đặt ở trên quầy ba. Trả trước ngươi một nửa khác trở về cho ngươi thêm. Bụt con mắt nhìn chằm chằm cái kia chồng xanh biết tiền mặt, trong cổ họng phát ra lộc cộc một tiếng, hắn chỉ là thử hô cái giá cả, không nghĩ tới kẻ ngu này thật đúng là đồng ý. Hắn nắm lấy tiền mặt nhét vào túi, nụ cười trên mặt cơ hồ muốn toét đến sau tai, vô bộ ngực cam đoan, không có vấn đề bụt, sáng sớm ngày mai, đầu chấn gặp. Tề Vân gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo quyển ca bọn người rời đi tử quán. Trở lại quán trọ gian phòng, đóng cửa lại, ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân năm người thu thập thỏa đáng, mở lấy hai đài máy cầm tại đầu trấn cùng một tụ hợp. Gia hỏa này lái xe những năm 80 lão bán tải, thân xe vết gì loang lổ, ống bô xe khói đen bốc lên. Bụt, sớm a. Chúng ta bây giờ xuất phát sao? Tề Vân có chút lo lắng xe của hắn phá hủy ở nửa đường, chậm trễ chính mình chính sự, thế là vây vây tay, để cho hắn ngồi xe của mình. Bụt nhếch miệng nở nụ cười, mắt nhìn con đường một phương hướng khác, sau đó kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi đi lên. Xe khởi động, dựa theo Bụt chỉ phương hướng, nhanh chóng cách rời tiểu trấn, hướng về phía Tây Sơn mạch chạy tới. Mới đầu còn có một đoạn đường nhựa, rất nhanh liền đã biến thành lắc lư đường đất, cuối cùng ngay cả đường đất đều biến mất, chỉ còn lại bị lũ ống rội rửa ra đá vụn bãi. Mạnh cầm cường đại Việt giã tính năng tại lúc này hiện ra, mặc dù đường xá rất kém cỏi, nhưng vẫn như cũ vững vàng tiến lên. Xe mở ước chừng 1.5 giờ, phía trước hình dạng mặt đất bắt đầu kịch liệt biến hóa. Từ ngoài cửa sổ xe nhìn lại, mảnh này mô đất khu vực khe danh ngang dọc, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm lục sắc. Đại địa bị đào đến thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi là nhân công mở cái hố cùng phế thạch đôi. Bụt, nơi này chính là Hoàng Kim Sơn. Bụt quay đầu lại hướng Tề Vân nói. Tề Vân thu tầm mắt lại, từ nơi này hướng tây có một cái mỏ ưng hình dạng sườn núi, ngươi biết ở đâu sao? Mỏ ưng hình dạng sườn núi. Bụt sờ lên cái hốc, con mắt cực nhanh xoay mấy vòng, lộ ra biểu tình khốn hoặc, nơi này khắp nơi là sườn núi cùng tảng đá, như cái gì đều có. Mỏ ưng. Để cho ta suy nghĩ một chút. Hắn đẩy cửa xe ra xuống xe, làm bộ muốn thuận tiện một chút, kỳ thực ánh mắt cũng không chú ý nhìn về phía lúc tới phương hướng. Bên kia bụi đất tung bay, tựa hồ có xe đang theo bên này nhanh chóng lái tới. Quyền ca một mực chú ý đến kính chiếu hậu, trông thấy một màn này sau, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thấp giọng nói, "Tới." Tề Vân cũng ánh mắt đảo qua kính chiếu hậu, quả nhiên trông thấy xa xa bụi mù đang tại tới gần. Bụt nâng lên quần đi trở về, đứng tại sau xe chỗ cửa nhìn xem Tề Vân, trên mặt mang hài hước nụ cười. "Nghĩ tới." Tề Vân không nhanh không chậm móc ra hộp thuốc lá. "Nhớ tới một điểm." Bụt nụ cười trở nên có chút âm hiểm, hắn không che giấu nữa, hướng về bụi mù phương hướng chép miệng, "Bất quá, các bằng hữu của ta giống như vội vã thấy ngươi." Bụt. Động cơ tiếng gầm gừ cấp tốc tới gần, bốn chiếc pha rách dưới nát vụn bán tải xe vọt tới phụ cận, nâng lên bụi đất đem Tề Vân bọn người bao phủ. Phía trước nhất chiếc xe kia ngăn ở mánh cầm phía trước, từ tay lái phụ xuống, chính là quán trọ vị kia dâu quay nón lão bản, trong tay mang theo một cái súng săn hai nòng. Xe khác môn cũng đi theo mở ra, nhảy xuống 8-9 người, trẻ có già có, người người tướng mạo bất thiện, trong tay đều cầm vũ khí. Bọn hắn ánh mắt tham lam tại trên Tề Vân bọn người cùng hai chiếc mánh cầm quét tới quét lui. Dâu quay nón đi tới gần, dùng báng súng gõ gõ cửa xe, ngự khí tràn ngập khinh miệt, xuống xe, hoàng bì hầu tử. Đem tất cả đồ đáng tiền toàn bộ giao ra. Xe lưu lại, có lẽ lao tử tâm tính tốt, có thể để các ngươi xéo đi. Bằng không, hừ hừ, đem các ngươi chôn ở chỗ này cũng không biết có bất luận kẻ nào tìm được. Phía sau hắn những đồng bọn phát ra cười vang, tựa hồ cho rằng đã trưởng khống lấy cục diện, an chắc bọn này dây béo. Tề Vân phun ra một điếu thuốc sương ngủ, trong lòng cảm thán, thật đúng là ấn câu cách ngôn kia, cùng sơn ác thủy xuất điêu dân. Người địa phương quá không lễ phép. Tề Vân không gấp xuống xe, mà là nhìn chằm chằm dâu quay nón một mắt, ngươi nhất định phải làm như vậy. Cái này bình thản phản ứng để cho dâu quay nón cùng phía sau hắn đồng bọn sững sờ, lập tức buộc phát ra vang dội hơn cười vang. Dâu quay nón hướng về trên mặt đất nổ ra cục đầm, lập tức thay đổi một bộ hung thần ác sát tư thái, bớt nói nhảm, lăn xuống đi. Ta không muốn lại lặp lại lần thứ hai. Tề Vân chậm rãi lắc đầu, giống như là tại tiết hận cái gì. Vị trí lái quyền ca xoay người lại hỏi, làm. Tề Vân gõ gõ khói bụi, bình tĩnh nói, cả a. Nhận được chắc chắn đáp án, quyền ca hướng về phía hai nghe hô lên hai chữ, thanh tràng. Ngay tại dâu quay nón không kiên nhẫn muốn cho Tề Vân điểm màu sắc nhìn một chút lúc, đằng sau chiếc kia ác điểu cửa sổ xe bỗng nhiên hạ xuống. Một giây sau, ba đầu MP5 mini đột kích họng súng đưa ra ngoài, đối người nhóm chính là một trận bắn phá. Cốc cốc cốc. Như mưa rào đạn trong nháy mắt xẹt qua không khí, đứng ở phía trước bốn cái giặc cướp còn chưa tới phải phản ứng, cơ thể liền tuôn ra một hồi sương máu, giống như điện giật có quắp ngã xuống. Dâu quay nón nghe thấy tiếng súng quay đầu nhìn lên, nguyên bản biểu tình dữ tợn lập tức cứng ngắt lại. Có súng. Phút. Bọn hắn mẹ nhà hắn có súng tiểu liên. Một cái đạo tặc hoảng sợ hét dầm lên, âm thanh cũng thay đổi. Đáng chết. Thượng đế. Mau cứu ta. Nhưng mà, đã chậm. Ngay tại MP5 tiếng súng vang dội đồng thời, vị trí lái môn cũng bị đá băng, quyền ca tay phải nắm cửa xe, dò xét xuất thân tử, tay phải cầm một cái Glock 17, đưa tay mấy phát tinh chuẩn điểm xạ, đem hai cái vừa mới giơ lên súng săn ra hỏa nổ đầu. Sau đó lại là một thương đánh vào dâu quay hàm cánh tay, cái sau bị đau, súng săn rơi trên mặt đất. Tiếng súng tại trống trải khu mỏ quặng quanh quẩn, dâu quay nón trên mặt đã sớm bị sợ hãi bao phủ. Chương 489, song ưng kim tệ chương 489, song ưng kim tệ phanh. Cuối cùng một tiếng súng vang rơi xuống, trên đất trống còn thở hổn hển chỉ còn lại hai người, dâu quay nón cùng một. Dâu quay nón sớm bị sợ mà bước, phù phù một tiếng bị giảm xuống đất, che lấy chúng thương cánh tay, nói năng lộn xộn mà cầu khẩn, đừng giết ta. Ta sai rồi. Xem ở thượng đế phân thượng, xin tha thứ ta mạo phạm bụt càng là dọa đến hồn phi phách tán, tê liệt trên mặt đất, ngay cả đứng cũng đứng không đứng dậy, đúng con nước một mảng lớn, thân thể run rẩy không ngừng. Thế cục biến hóa quá nhanh, thời gian trong nháy mắt, bọn hắn liền từ thợ săn đã biến thành con mồi. Tề Vân không có đi quản hai người này, mà là bình tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra, bấm vị kia cắt sần thiếu tá dây số. Cắt sần thiếu tá, ngươi tốt, ta là Tề Vân. A, cùng, thật cao hứng tiếp vào điện thoại của ngươi, có gì có thể vì ngươi ra sức. Tề Vân liếc qua ngổn ngang trên đất thi thể, ta tại bang Mòn Tạ Nạ Vợ Ghi Nhì Ạ Trấn phụ cận gặp một điểm nhỏ phiền phức, một đám bản địa ác ôn tính toán ăn cướp chúng ta, xảy ra giao chiến. Đối phương đại khái 8-9 người, nắm giữ súng săn, xuất phát từ tự vệ, ta người tiến hành đánh trả, bây giờ phiền phức tạm thời giải quyết. A, những thứ này tên đáng chết. Cát Sơn nghe xong biểu hiện tương đương oán giận, ân cần hỏi thăm, cùng, ngươi người có thụ thương sao? Có phải hay không là yêu cầu cứu viện? Ta người không có việc gì, bất quá hiện trường có thể cần xử lý một chút, dù sao tại quý quốc cảnh nội, chúng ta không muốn gây nên không cần thiết bỏ lỡ hội hoặc điều tra. Hiểu rồi, cùng, xin nói cho ta các ngươi vị trí cụ thể, ta hội lập tức liên hệ người địa phương đi qua xử lý. Dừng một chút, Cát Sơn lại bổ sung, xin yên tâm, các ngươi chỉ là tự vệ, không hội có bất cứ phiền phức gì. Tốt, vậy thì cảm ơn Cát Sơn thiếu tá, kỹ càng vị trí ta tin nhắn phát cho ngươi. Không cần phải khách khí, chúng ta là bằng hữu. Tề Vân cười cười, còn phải là USD dễ dùng a. Sau khi cúp điện thoại, hắn đẩy cửa xe ra xuống xe, trong không khí còn tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Dâu quai nón cùng một hai người tại quyền ca chăm chú quy quy củ củ quỷ ở nơi đó. Vừa rồi Tề Vân nói lời bọn hắn đều nghe, coi như thật cho bọn hắn toàn bộ giết chết ở đây, nhân gia cũng có thể nên ngang phủi mông một cái rời đi, căn bản không sợ người nhà của bọn hắn báo cảnh sát. Cái này thật sự đã phải thách tấm. Ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể tâm bình khí hòa tâm sự. Tề Vân cư cao lâm hạ nhìn xuống hai người, đột đập nói lắp ba, lời nói đều nói không lưu loát. Bụt, ta sai rồi, ta thật sự sai, ta không nên lòng tham, tha chúng ta a, xin tha thứ chúng ta vô tri cùng mạo phạm, thiên sinh. Dâu quai nón chịu đựng cánh tay kịch liệt đau nhức, âm thanh run rẩy, cũng lại không còn trước đây phách lối. Chúng ta chỉ là muốn chỉ đùa một chút, không nghĩ tới tại Tề Vân rất có áp bách tính chất chăm chú, câu nói kế tiếp của hắn không dám nữa nói. Tề Vân không có hứng thú nghe bọn hắn nói nhảm, nói thẳng, ta muốn tìm một cái mỏ ưng hình dạng sườn núi, hẳn là tại phía tây. Bây giờ, hai người các ngươi ai có thể cung cấp tin tức hữu dụng, ai mới có thể sống sót. Bụt, ta biết. Bụt cơ hồ là Tề Vân vừa nói xong cũng lập tức hô, ta vừa rồi đã nghĩ tới. Ngay tại 10 km bên ngoài, ta đã thấy. Tựa hồ sợ Tề Vân không tin, hắn lại vội vàng bổ sung tới một câu, thật sự. Ta qua bên kia đánh qua săn. Ngươi tốt nhất đừng gặp ta. Tề Vân theo dõi hắn từng chữ nói ra. Bụt ta nói đều là thật. Xin tin tưởng ta. Ta đối thượng đế thể. Tề Vân gật đầu một cái, đứng dậy, hảo, mang ta tìm được chỗ, ta không giết ngươi. Hảo. Tạ. Bụt cảm tạ còn chưa nói xong, chỉ thấy Tề Vân sau lui hai bước, phía sau hắn quyền ca giơ tay lên thường, nhắm ngay dâu quai hàng đầu. Một giây sau, phanh. Tung tóe chơi cứng bắn tung tóe bụt một mặt, hắn nhìn xem dâu quai nón chừng to mắt chậm rãi ngã xuống thi thể, đầu góc trống rỗng. Tề Vân đã ngồi trên xe, quyền ca đá bụt một cước, cái sau một cái giật mình, phản phất từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc, trên mặt viết đầy sợ hãi. Dẫn đường. Là. Bụt liền lăn một vòng lên xe. Hai đài manh cầm lần nữa khởi động, hướng về phương hướng tây bắc mở ra. Một đường không nói chuyện, chỉ có tiếng động cơ đang gầm thét. Bụt con giúp ở tay lái phụ, chỉ dám ngồi gần một nửa cái mông, thần kinh căng thẳng cao độ, thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn trộm nhìn một chút Tề Vân, lại cấp tốc rời ánh mắt đi. Ước chừng 20 phút sau, xe đi tới một cái thung lũng chỗ rẽ, hai bên cũng là phong hóa màu đỏ với đá, trên mặt đất có rất nhiều sụp đổ đất đá. Bên trái, Bụt nhỏ giọng nói. Quyền ca không do dự, chuyển động tay lái, manh cầm tại trong loạn thạch nạnh sinh sinh mở ra một cái thông đạo. Tại trong cái khe gian khổ đi về phía trước ước chừng 1 km, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái tương đối bao la thung lũng, thoạt nhìn như là một cái cỡ nhỏ hầm mỏ di tích. Ở mảnh này thung lũng bên trái, có một cái nô lên sườn núi, kỳ thực dụng vách đá để hình dung càng chuẩn xác, nó hình thái rất kỳ lạ, trên đỉnh là một cái thiên nhiên móc ngược hình dạng, tại ánh mặt trời chiếu xuống, quả thật có chút rất giống mỏ ưng. Hẳn là nhờ vào bốn phía tất cả đều bị vách đá cao vút vây quanh, loại này kỳ lạ cấu tạo, mới có thể tại dài dằng dặc phong hóa trong 5 tháng bảo lưu lại tương đối hoàn chỉnh hình thái. Bụt, mỏ ưng nham, ngươi muốn tìm chính là chỗ đó. Bụt khẩn trương chỉ về đằng trước. Tề Vân quan sát chỉ chốc lát, cho rằng trong sách ghi lại chính là chỗ này, thế là phân phó quyền ca tiếp tục hướng về bắc mở. Lại đi ra 2 km, phía trước xuất hiện một khối sườn dốc, góc độ không tính quá đột ngột, phía trên hiện đầy đá vụn cùng bụi gai, xem ra hẳn là không người nào tới qua. Tề Vân ra hiệu dừng xe, đi tới gần quan sát. Đẩy ra những cái kia bụi gai, không trên đất mặt phát hiện cái gì khai quật qua vết tích, chứng minh ở đây không có bị dân đãi vàng chiếu cô qua, nghĩ đến là bởi vì phiến khu vực này cách đường sông tương đối xa duyên cớ. Thời điểm đó kiếm tiền phương thức rất cổ lão, không có máy dò những công cụ này, dân đãi vàng nhóm nghe được phong thanh nơi nào có hoàng kim, liền hội một tổ ong lại đuổi theo, tiếp đó tìm kiếm phụ cận đường sông, từ lòng sông hoặc xa châu đảo đất cát, tiếp đó trong nước dạt, cho nên phụ cận có nguồn nước phi thường mấu chốt. Chính là cái này, cầm công cụ làm việc. Quyền ca một truy cho Bụt đánh ngất xỉu, sau đó cùng An Tử bọn hắn cầm khai quật cùng loại sách tay dò xét công cụ đi theo qua. Đào a, phụ cận đây có cái huyệt động, bên trong chôn lấy người của thế kỷ trước giấu kim tệ. Tề Vân chỉ vào sườn dốc bên trái một phiến khu vực nói. Quyền ca bọn hắn không có hỏi nhiều, lập tức hành động. Kim tệ chôn vị trí hẳn là rất sâu, kim loại máy dò xét một vòng đều không phản ứng gì, chỉ có thể trước tiên đào nhìn. Tề Vân cũng bén tay áo lên, cơ lấy một cái sẻn công binh, gia nhập khai quật hàng ngũ. Mảnh này sườn dốc thổ chất so dự đoán muốn cứng rắn, xen lẫn đại lượng đá vụn cùng đất sét. Ném qua thi đều biết, loại địa phương này đào hang cũng không nhẹ nhõm, cho dù là trước kia lấp lại thổ, đi qua thời gian dài như vậy cũng sớm trở nên căng đầy. Nam thanh sẻn công binh trên dưới tung bay, bùn đất cùng đá vụn không ngừng bị ném đến sau lưng. Trải qua hơn 2 giờ, bọn hắn cuối cùng moi ra nửa mét bao sâu, hai em mở bơm hố to. Quyền ca lần nữa lấy ra kim loại máy giò, cái này dụng cụ có phản ứng, phát ra tích 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 đều to. Vị trí không tệ, chính là chỗ này. Tề Vân tinh thần hơi rung động. Đám người nghe vậy đều tăng nhanh động tác, lại đi xuống móc khoảng 20 cm, sèn công binh bịch một tiếng, đụng phải cái gì? Có cái gì? An Tử hưng phấn mà hô một tiếng. Dùng cái sèn dứt bỏ phía trên tầng kia cắt đất, lộ ra một khối màu đậm tấm ván gỗ, mặt trên còn có từng cái củng cố sắt lá, tựa như là hòm gỗ cái nắp. Tề Vân thu nhận công nhân binh sèn dùng sức chọc lấy một chút, tấm ván gỗ cót két một tiếng, từ giữa đó nứt ra một cái lỗ, tiếp lấy đi lên một nại ra, tấm ván gỗ bị xốc lên một tảng lớn. Đây quả nhiên là dương gỗ, trong dương chất đầy dùng túi giấy dầu bao lấy vật thể. Tùy tiện đẩy ra một tầng giấy dầu, một vòng vàng óng ánh tia sáng chiếu vào trên mặt, đó là từng viên xếp chồng chất chỉnh tề kim tệ. Ta dựa vào, thật là kim tệ. An Tử lên tiếng kinh hô. Tề Vân trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ, nhóm này kim tệ bảo tồn mười phần hoàn hảo, không có phai màu, càng không có giống viện bảo tàng kim khí như thế chóc sơn. Hắn cầm lấy một cái kim tệ cẩn thận quan sát, một lát sau, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên gấp rút, ngón tay cũng hơi run rẩy. Cái đồ chơi này hắn giống như tại trên báo cáo gặp qua. Kim tệ chính phản hai mặt đều có đồ án, chính diện là một vị đầu đội mũ miệng nữ thần tự do khía cạnh giống, mũ miệng bên trên khắc có lái bờ tỷ chữ cái, bao quanh 13 ngôi sao, hẳn là đại biểu cho USA lập quốc lúc 13 cái châu, phía dưới thì khắc lấy 1850 năm. Mặt sau đồ án là một cái mở rộng cánh ngốc ưng, ương chảo bên trên nắm cành ô liu cùng tiễn, phía trên còn cuốn mặt United States of America, phía dưới là giá trị tuệ tỷ dê. Loại này kim tệ chính là USA trong lịch sử nổi danh nhất song ứng kim tệ. Không nói trước bây giờ giá trị, ngay tại cái kia niên đại tới nói, một cái 20 đô la Mỹ song ứng kim tệ cũng là một khoản tiền lớn, dùng sức mua chuyển đổi, ít nhất tương đương với bây giờ 1000 đao. 1849 năm thời điểm, kiếm tiền nóng từ California bắt đầu bộc phát, đại lượng hoàng kim bị khám phá ra, thế là Mỹ lợi kiên quốc hội tại 1850 năm trao quyền chế tạo loại này kim tệ. 1850 năm chính là hạn chế tạo mở đầu năm, bởi vậy loại này song ứng kim tệ rất có lịch sử mang tính tiêu chí. Không chỉ có như thế, chân chính đưa nó đẩy lên đỉnh phong là phát sinh ở 1933 năm Lào Mỹ kinh tế lớn tiêu điều thời kỳ. Một năm kia, dù sẽ gặp tổng thống từ bỏ kim bản bị chế, hơn nữa ký tên hành chính lệnh cưỡng chế dân chúng nộp lên trên hoàng kim, đồng thời ngừng USD hối đoái hoàng kim, đồng thời còn hạ lệnh đem tất cả đã chế tạo hảo nhưng mà còn không có phát hành song ứng kim tệ tiêu cháy, lúc lại trở thành vàng đòi. Bởi vậy, từ 1933 năm về sau, song ứng kim tệ tổn thế số lượng liền vô cùng hiếm hoi. Mà 1850 năm xem như mở đầu năm chế tạo song ứng kim tệ, tuyệt đối là rất hiếm bà bối. Tề Vân đã từng nhìn thấy ngày đó đưa tin, nói chính là Ai Cập quốc vương Phạm Dung, đi qua Lào Mỹ Bộ Tài chính đặc phê, cho phép đem một cái 1933 năm, không bị hợp pháp phát hành song ứng kim tệ, hợp pháp hóa công khai đấu giá, giá bán cuối cùng là 760 vạn USD. Coi như trước mắt những thứ này kim tệ không bằng 1933 năm đặc thủ, giá trị hẳn là cũng không biết kém rất nhiều. Hô các minh đệ, chúng ta cái này phát đại tài. Tề Vân hít sâu một hơi, quá kích động, cần tỉnh táo một chút. Những người khác trên mặt cũng đều cười nở hoa, cái này đi theo lão bản lại lấy ra lên. Tiểu võ tử trong ba lô lấy ra hộp, bắt đầu hàng hóa chuyên trở. Ngoại trừ kim tệ, cái dương gỗ này từ bên trong còn rất nhiều hình dạng khác nhau kim khối, bọn chúng mặt ngoài gập ghềnh, còn ẩn chứa rất nhiều tạp chí, màu sắc cũng từ sâu hoàng đến tiếp cận đỏ kim không đợi, hiển nhiên là loại kia cá nhân dung luyện sản phẩm, độ tinh khiết có thể không đạt được 99. Cái dương thấp nhất còn có nhất định số lượng bị vải bao khóa kim sa. Chỉ là dạng này hồng gỗ, cuối cùng Tề Vân bọn hắn tổng chung móc ra 3 cái. Kiểm kê một phen, sau ưng kim tệ liền có hơn 200 mai, những thứ khác kim khối, kim sa cộng lại cũng có ngàn thành kg. Chỉ là dựa theo hoàng kim trọng lượng mà tính, giá trị thì đến được 8000 vạn USD. Chuyến này có thể nói thu hoạch tương đối khá. Đem tất cả vàng toàn bộ mang lên xe, đám người chuẩn bị rút lui. Bị truy choáng váng một đã sớm tỉnh, bất quá hắn bị trói lại tay chân ném ở trong thùng xe, cũng không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì. Quyền ca đem mấy thứ đặt ở đằng sau chiếc kia ác điều thùng xe, sau đó đi tới, rút ra súng lục bên hông, hướng Tề Vân hỏi, tại cái này khiến hắn giải quyết đi. Đột lập tức gấp, giấy rủa muốn bỏ lên, không, bụt. Ngươi đã đáp ứng không giết ta. Thượng đế tại nhìn ngươi. Mặc dù hắn nghe không hiểu Quyền ca mới vừa nói cái gì, nhưng cái kia rút súng động tác cùng hắn ánh mắt lạnh như băng đã nói rõ hết thảy. Tề Vân nhìn xem hoàng sợ bút, trên mặt không có gì biểu lộ, ngươi nói không sai, mặc dù ta không tin thượng đế, nhưng con người của ta coi trọng nhất uy tín, nói không giết ngươi liền chắc chắn không biết giết ngươi. Nói xong hắn mở cửa xe ngồi lên, tâm tình thoải mái đốt một điếu thuốc. Bút nghe vậy, thần kinh căng thẳng vừa muốn buông lỏng, chỉ thấy Quyền ca bỗng nhiên đưa tay đem hắn xách lên, sau đó một cái ném xuống đất, kéo lấy hắn một cái chân hướng tới vừa rồi cái kia đào ra động đi đến. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Bút nói không giết ta. Không, không cần. Dừng tay. Van cầu ngươi. Bút tuyệt vọng gào thét, dãy rủa, nhưng tay chân của hắn bị trói phải rắn chắc, căn bản không lấy sức nổi. Yên tâm, lão bản nói không giết ngươi, liền chắc chắn không giết ngươi. Quyền ca nói mà không có biểu cảm gì lấy, trên tay hơi dùng sức, đem bút kéo tới cái kia đào mở hố to bên dưới, tiếp đó một cước đem hắn đá đi vào. Phanh. Tiếng súng vang dội, bút không còn sợ hãi kêu. Hai chiếc manh cầm khởi động, dọc theo đường cũ trở về, chờ bọn hắn đi qua sáng sớm cái kia phiến nơi khởi nguồn lúc, phát hiện thi thể và những cái kia rách dưới bán tải cũng đã không thấy. Ngay cả vết máu trên đất đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Cao như thế công hiệu giải quyết tốt hậu quả việc làm, để cho Tề Vân lần nữa đối với các sần thiếu tá năng lượng cảm thấy hài lòng. Tiên tài mở đường, quả nhiên mọi việc đều thuận lợi. Xe không có dừng lại, trở lại tiểu trấn sau, lái lên cái kia hai chiếc xe Việt dã liền hướng về xuyên lục địa đường cái chạy tới. Trạng vạng tối, một đoàn người đã tới So Linh Tư Thị, đây là bang Mòn Tạ Nạ thành phố lớn nhất, Tề Vân quyết định trước tiên ở đây tu chỉnh một phen, lại đi bang Hạ Lạc Cả. Ngay tại chỗ khách sạn làm xong vào ở, Tề Vân hướng tắm rửa, tẩy đi một thân mỏi mệt, lúc này mới nằm trên ghế salon nghiên cứu nhóm này bảo bối sự tình. Nhóm này song ngưng kim tệ chắc chắn là không có cách nào thượng phép bán, bởi vì giống giai sĩ đắc, sổ thẻ bì, hải thụy phải cái này chính quy phòng đấu giá, đối với bán đấu giá vật phẩm nơi phát ra thẩm tra có một bộ vô cùng nghiêm khắc quá trình, hơn nữa cái này không chỉ có là ngành nghề lệ cũ, cũng là pháp luật yêu cầu. Nếu như thượng phách vật phẩm độ chú ý không cao, có lẽ trong này còn có thao tác không gian. Nhưng song ngưng kim tệ loại vật này mười phần hi hữu, hơn nữa số lượng còn như thế nhiều, một khi tin tức lộ ra ánh sáng, tất nhiên hội dẫn tới cực lớn độ chú ý, cho nên chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là từ chợ đen dụ được, hoặc chính là tự mình liên hệ tảng ra giao dịch. Chương 490, ngoài dự liệu tiền của phi nghĩa chương 490, ngoài dự liệu tiền của phi nghĩa Tề Vân trong đầu suy nghĩ có khả năng đối với nhóm này hi hữu kim tệ cảm thấy hứng thú, hay là có thể giúp hắn xuất thủ người, một cách tự nhiên liền nghĩ đến lần trước từ Đại Tây Dương bên trong vớt đi lên đám kia Tây Ban Nha kim tệ. Lúc đó là Xã Gia Mạn, Hazit Sở cùng Felix ba người đem nhóm hàng kia cho chia cắt. Bây giờ dầu thô quốc chính tại gặp phải dung chuyển, Xã Gia Mạn hơn phân nửa không có tâm tư nghiên cứu chuyện này, liền không cân nhắc hắn. Hazit Sở trọng thương chưa lành, đoán chừng còn phải nằm mấy tháng mới tốt, thích hợp nhất người lại chỉ có Felix. Gia hỏa này là Tây Ban Nha quý tộc, trong nhà chuyên môn làm phòng đấu giá buôn bán, ở thế giới các nơi đều có phòng đấu giá, nắm giữ khách hàng tài nguyên tự nhiên không cần nói nhiều. Lấy điện thoại cầm tay ra, Tề Vân lập tức liên lạc Felix. Điện thoại vang lên 7, 8 âm thanh mới được tiếp thông, đầu kia truyền đến trong thanh âm còn kèm theo sống động âm nhạc. A, cùng. Ta bạn thân ái, đã lâu không gặp. Nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Gia hỏa này hoàn toàn như trước đây nhiệt tình, mang theo điểm khoa trương ngữ điệu. Felix, gần nhất như thế nào? Nghe ngươi đang hưởng thụ sinh hoạt. Tề Vân cười nói. Ha ha, sinh hoạt liền nên hưởng thụ. Bất quá tiếp vào điện thoại của ngươi, để cho ta thật cao hứng hai người hàn huyên vài câu, Tề Vân nhảy vào chủ đề. Ta gần nhất nhận được một nhóm 1850 năm song ngưng kim tệ, tài năng phi thường tốt, ngươi có hứng thú sao? Hoặc giúp ta liên hệ người mua ra tay cũng được. 1850 năm song ngưng kim tệ. Felix kinh ngạc lặp lại một lần, trong ống nghe tiếng ồn ào yếu bớt, hắn hẳn là đi đến yên tĩnh chỗ. Chờ đã. Ngươi mới vừa nói là một nhóm. Tề Vân gật đầu, không tệ, đích thật là một nhóm, có chừng hơn 200 ai. Cùng. Oh my god, ngươi là nghiêm túc sao? Trong điện thoại truyền đến kinh hô, Felix đối với đáp án này tương đương rung động. Loại vật này làm sao có thể còn có hơn 200 ai? A, ta không phải là không tin bằng hữu của ngươi, ta chỉ là cảm giác quá bất khả tư nghị. Tề Vân cười cười, ha ha, ta đào được bọn chúng lúc cũng có chút ra ngoài ý định, nhóm này kim tệ bảo tồn phi thường tốt, màu sắc hoàn mỹ, sau đó ta phát vài tấm hình cho ngươi. Hảo, hảo, nhanh phát cho ta. Ta xem qua sau đó về lại cho quyền ngươi. Felix không kịp chờ đợi đạo. Tề Vân tạm thời cúp điện thoại, từ album điện thoại di động chọn lựa mấy chương khác biệt góc độ ảnh chụp phát tới. Một điếu thuốc không có hút xong, Felix điện thoại đánh liền tới, âm thanh so vừa rồi càng thêm kích động, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Cùng. Thấy được. Thượng đế A. Cái này lộng lẫy. Bảo tồn trạng thái. Quả thực là nhà bảo tàng cấp bậc. Quá hoàn mỹ. Có lẽ tại Tề Vân trong mắt, những thứ này kim tệ chỉ là một chồng chồng chất mỹ đao, nhưng mà đối với chân chính yêu thích cất giữ người mà nói, bọn chúng lại là tác phẩm nghệ thuật, có vượt mức bình thường si mê. Ha ha, ngươi hài lòng liền tốt, ta muốn đem bọn chúng giao cho ngươi tới giúp ta xử lý. Tề Vân cười nhẹ đáp lại, bất quá nhóm này kim tệ nơi phát ra tương đối là thủ, chỉ sợ không tiện xuất hiện đang đấu giá hội. Đương nhiên không có vấn đề. Felix không hề nghĩ ngợi liền đưa ra đáp án. Có rất nhiều chân bảo thì không cần tại đèn chiếu phía dưới giao dịch, ngươi có thể yên tâm đưa chúng nó giao cho ta, tuyệt đối không hội có bất kỳ nỗi lo về sau. Ngươi bây giờ ở nơi nào, ta lập tức bay tới tìm ngươi. Ta tại bang Mòn Tạ Nạ. Tề Vân báo ra khách sạn địa chỉ, Felix liền vội khó dằn nổi cúp điện thoại, nói lập tức liền từ Canada tới. Để điện thoại di động xuống, Tề Vân dập tắt tàn thuốc. Felix phản ứng so với hắn dự đoán còn đội vàng hơn, xem ra nhóm này kìm tệ lực hấp dẫn chính xác không phải tầm thường. Sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, bên ngoài gian phòng liền vang lên tiếng đập cửa, người tới chính là Felix. Cùng. Đã lâu không gặp, người anh tuấn trình độ đều nhanh siêu biệt ta. Felix ngoài miệng nói lời khen tặng, ánh mắt lại nhịn không được trong phòng bốn phía nghiêng mắt nhìn. Ta bạn thân ái, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây mà có thể mang đến kinh hỉ. Nhanh, để cho ta tận mắt nhìn những cái kia mê người vật nhỏ. Đừng nóng đội, trước tiến đến. Tề Vân cười đem hắn dẫn vào phòng khách, Quyền Ca khép cửa phòng lại, tạm thời rời đi. Trên khay trà phòng khách bày bốn cái hộp, bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy cái kia hơn 200 mai song ứng kim tệ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thượng đế a, thật sự có nhiều như vậy. Felix cơ hồ là chạy chậm đến bổ nhào vào trước khay trà, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái cẩn thận chú đáo, tiếp đó lại từ tùy thân trong bọc lấy ra một tinh xảo bội số lớn kính lút, hướng về phía kim tệ chi tiết một chỗ mà xem xét, trong miệng thỉnh thoảng phát ra chật chật tiếng than thở. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, cơ hồ không có mài mòn. Tề Vân cũng không thúc giục, ngồi ở đối diện trên ghế salon, an tĩnh hướng về trong miệng đút lấy bánh mì. Qua một hồi lâu, Felix mới thả ra trong tay kim tệ, thật dài thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tề Vân, cùng, ta phải nói, dù cho nhìn qua ảnh chụp, tận mắt nhìn thấy mang tới lực trùng kích vẫn là viễn siêu tưởng tượng. Ngươi có thể đưa chúng nó giao cho ta xử lý, gia tộc của ta có một chút khách hàng mười phần ưa thích cất giữ cái này vật phẩm. Nhóm này kim tệ khả năng cao là vừa chế tạo đi ra không lâu, liền bị túi giấy dầu bao lấy tới chôn giấu dưới đất, cho nên các phương diện mới hoàn mỹ như vậy, cơ hồ không có gì vết tích. Tề Vân dùng khăn ăn lau đi khóe miệng, Khai Môn Kiến Sơn hỏi, ngươi cảm thấy bọn chúng có thể đáng bao nhiêu tiền? Cho ta ra một cái giá. Felix hít sâu một hơi, ở bên cạnh ngồi xuống, sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó duỗi ra một ngón tay, 10 ức euro. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, ta chỉ là đánh giá sơ qua, thực tế giá sau cùng có khả năng càng nhiều, cái này quyết định bởi tại những phú hào kia tâm tình. 10 ức euro. Tề Vân hít sâu một hơi, dù hắn đã đối với nhóm này kim tệ giá trị có cực cao dự đoán, bây giờ cũng bị cái số này chấn động đến mức giật mình trong lòng. 10 ức euro, chuyển đổi thành nhân dân tệ, chính là tiếp cận 82 ức. Felix phòng đoán cẩn thận, lại kinh khủng như vậy. Tề Vân nén rung động trong lòng xuống, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, gia tộc của ngươi muốn thu lấy bao nhiêu tiền thuê? Thân huynh đệ tính rõ ràng, nhân gia vận dụng gia tộc tài nguyên hỗ trợ vận hành, không có khả năng làm không công. Felix hơi trầm ngâm, lập tức thẳng thắn nói, "Cùng, chúng ta là bạn tốt, ta có thể nói cho ngươi lời nói thật, ta gia tộc phòng đấu giá 2 năm gần đây trôi mất rất nhiều cao cấp khách hàng, đang cần một chút đầy đủ phân lượng chân phẩm tới vãn hồi thị trường phân ngạch. Qua mấy ngày kế hoạch chúng ta tại London cử hành một hồi không phải công khai cạnh tranh, ta dự định đến lúc đó đem ngươi nhóm này kim tệ cùng một chỗ thi triển, cho nên ngươi không cần thanh toán tiền thuê." Tề Vân nghe vậy ngơ ngác một chút. Nếu như dựa theo 10 ức euro định giá tới tính toán, khoản này tiền thuê cũng không phải cái số lượng nhỏ. Bình thường tới nói, phòng đấu giá thu lấy tiền thuê cũng là dựa theo giá sau cùng tỷ lệ phần trăm tới, thành giao kim ngạch càng cao, cái tỷ lệ này lại càng thấp. Nhưng dù là chỉ lấy một cũng là gần tới 100 triệu người dân tiền. Mặc kệ nhóm này kim tệ phải chăng như Felix nói như vậy, đối với hắn gia tộc sinh ý có trợ giúp, đây đều là thiết thiết thực thực được lợi. Bất quá, nếu như ngươi muốn cho số tiền này hợp pháp, có thể còn cần một chút ngoài định mức phí tổn, đại khái tại trên dưới 2 thành, chúng ta hội giúp ngươi hoàn thành một chút chân thực đấu giá. Đương nhiên, liên quan tới chuyện tiền bạc ngươi cũng có thể tìm những người khác giúp ngươi vận hành. Felix rất chi kỷ, liền cái điểm này đều giúp hắn cân nhắc đến. Tề Vân khẽ gật đầu, tâm ý của ngươi ta nhận, nếu như là ngươi tư nhân giúp ta một tay, ta có thể không cho ngươi tiền thuê, nhưng cái này dù sao cũng là gia tộc của ngươi sinh ý. Làm ăn là làm ăn, cho nên thu bao nhiêu tiền thuê chính là bao nhiêu. Đến nỗi tiền, liền từ các ngươi hỗ trợ thao tác ra. Felix nghe xong, kinh ngạc nhìn qua Tề Vân. Sau một lúc lâu, thấy hắn biểu lộ kiên quyết, thế là cũng sẽ không kiên trì, tốt à, cùng, đã ngươi kiên trì nguyên tắc, vậy chúng ta liền theo quy củ tới. Bất quá, xét thấy nhóm này kim tệ đối với ta gia tộc trợ giúp, cùng với chúng ta lâu dài tình hữu nghị, ta có thể cho ngươi một cái ưu đãi nhất tiền thuê phương án, thành giao tổng ngạch 0.5. 0.5 đây cơ hồ là một cái tượng trưng con số. Đây không thể nghi ngờ là Felix tại lấy một loại khác phương thức biểu đạt cực lớn thành ý hảo, nghe lời ngươi. Tề Vân không có giả mồm, sảng khoái đáp ứng. Trên phương diện làm ăn chuyện đã định, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên chút tình hình gần đây. Khi Felix nghe nói Hazit sở thụ thương, lúc này biểu thị muốn đi Washington thăm, còn nói muốn tìm người lộng những cái kia FBI ra hỏa. Gia tộc của hắn tại New York, Washington, Los Angeles mấy người thành phố lớn đều có nhất định lực ảnh hưởng, nhận biết không thiếu chính khách. Chuyện báo thù ngươi đừng nội, Hazit sở nói, hắn muốn chờ chữa khỏi vết thương tự mình độc thủ. Tề Vân quên lơn. Felix nghe vậy, thu hồi trên mặt vẻ giận dữ, tốt à, vậy ta trước tiên đem nhóm này kim tệ đưa trở về, đợi xử lý xong bên kia việc làm, lại đến USA tìm các ngươi. Hảo. Hai người phân biệt lúc, biết được Felix tới vội vàng, liền mang theo người phụ tá, cân nhắc đến vấn đề an toàn, Tề Vân để cho An Tử cùng Diều Hâu một mực đem hắn hộ tống lên phi cơ. Xử lý xong những thứ này kim tệ, còn lại hoàng kim thì dễ làm, trực tiếp tại bản địa tìm có thể tin kim loại hiếm thu về thường xử lý sạch là được. Mặc dù không bằng đám kia song ứng kim tệ giá trị liên thành, nhưng còn lại kim khối cùng kim sa cộng lại cũng có hơn 1000 kg, dựa theo trước mắt giá vàng, cái này cũng là một bút mấy ngàn vạn USD tiền của phi nghĩa. Số tiền này cũng không phải là toàn bộ đều nhét vào Tề Vân một người túi, hắn cho Quyền Ca, Tiểu Võ, bao quát còn tại Mexico dưỡng thương như đại bọn người, mỗi người phát 1000 vạn người dân tệ. Liên quốc nội phụ trách bảo hộ triệu nắng ấm khuê nữ đoàn đội thành viên đều thu đến khoản này từ trên trời giáng xuống ban thưởng. Có lẽ đây chính là trong đoàn đội cái này một số người, lúc gặp nguy hiểm, tổng có thể cam tâm tình nguyện đứng ra nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì tiền mà là bởi vì loại này được tôn trọng, được coi trọng, lợi ích cùng hưởng cảm giác. Tại cái đoàn đội này, mỗi một phần trả giá đều có thể đổi lấy thật sự hồi báo cùng tín nhiệm. Bọn hắn biết, đi theo Tề Vân, không riêng gì bán mạng, càng là vì chính mình cùng người nhà tương lai đọ sức một cái tiền đồ. Trưa hôm đó, một đoàn người từ So Linh Tư thị xuất phát, đi tới bang Alaska. Tới đón cơ chính là mới gia nhập đoàn thể tăng tác, xử lý xong Mexico chuyện bên kia, hắn liền được phái đến bên này phụ tá Trung Thụy, đồng thời quen thuộc chuyện bên này vụ. Chờ Tề Vân lần này sau khi rời đi, bên này mua bán liền muốn giao cho hắn trông nom. Hai đại xe Việt dã dừng ở ngoài phi trường, đi tới người ngoại trừ tăng tác, còn có Dã Lang Bang lão đại Dắt Sơn. Sau khi lên xe, Tề Vân hướng Dắt Sơn hỏi, người Dã Lang Bang bây giờ thế nào? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Dắt Sơn xoay người, ngựa khí cung kính trả lời, bất, toàn bộ ảnh có dạ tuyệt đại đa số địa bàn đều thuộc về chúng ta, dựa theo ngài ý chỉ, chúng ta từ bỏ bột mì cùng rất nhiều phi pháp sinh ý, chỉ lưu lại vũ khí đạn dược bộ phận này. Ngoài ra chúng ta vì ản có giảm một chút khai thác mỏ cùng mậu dịch công ty cung cấp bảo an phục vụ, bộ phận này thu vào rất ổn định, hơn nữa đang tại mở rộng. Đồng thời còn quản lý mấy nhà quy mô tương đối lớn giải trí hội. Hôm nay gia hỏa này chính là hướng Tề Vân hồi báo công tác, cho nên nói rất nhiều kỹ càng. Có Lư Thả vị này sắp lên tiếp quản thị trường ủng hộ, Dã Lang Bang phát triển cấp tốc, chiếm đoạt đại lượng địa bàn sau, thành viên nhân số đã đạt đến hơn 500 người, tại toàn bộ bang Alaska tới nói, đều coi là một cô lớn vô cùng bang phái thế lực. Thế Vân đối với hắn biểu hiện rất hài lòng, làm rất tốt. Nhận được lão bản khẳng định, Giác Sơn thở dài nhẹ nhõm, dừng một chút, lại thử hỏi dò, "Lão bản, Tây Hoa Đức thị cũng có người muốn theo Dã Lang Bang hợp tác, ngài có phải không cho phép chúng ta?" Hắn lời nói còn chưa nói xong, Tề Vân liền khoát tay đánh gãy, "Những chuyện này ngươi không cần hướng ta hồi báo, nếu như ngươi có đầy đủ dã tâm cùng thực lực, ngươi có thể tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng, bang Alaska không biết là ngươi điểm kết thúc, Seattle, Portland, thậm chí California." Giác Sơn nghe cảm xúc bành trướng, hô hấp đều dồn dập. "Seattle, Portland, California. Đây đều là so với Alaska phồn hoa, chất béo cũng càng phong phú khu vực. Lão bản đây là muốn ủng hộ hắn trở thành bờ biển Tây một phương kiêu hùng sao?" Nhưng hắn rất nhanh đè xuống kích động, ý thức được đường sau này còn rất dài. "Bất, cảm tạ tín nhiệm của ngài đối với ta." Giác Sơn cố gắng để cho chính mình bình phục, do dự nói, "Nhưng hướng ra phía ngoài quyết trương, người của những địa phương kia có thể không hề thân mật. Hơn nữa, ản có giả có lưu linh nghị viên, những thành thị khác." Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Trong chính trị tài nguyên ngươi không cần lo lắng, bằng hữu của ta cũng không chỉ lưu thả một cái. Coi như ngươi Dã Lang Bang phát triển đến Washington, ta đều có thể giới thiệu ngươi đi cùng phó tổng thống cùng đi ăn tối. Đến nội những thứ khác, thì nhìn năng lực của chính ngươi. Bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, ta hy vọng Dã Lang Bang là một cái có nguyên tắc bang phái, không nên làm những cái kia tai họa phổ thông bách tính sự tình phó tổng thống." Giác Sơn nuốt một ngụm nước bọt, con mắt trợn lên lão đại. Bốn lại có loại này thông thiên mạng lưới quan hệ. Hắn đã triệt để bị Tề Vân miêu tả bản kế hoạch đốt lên hùng tâm, ánh mắt bên trong lập lòe trước nay chưa có cùng nhiệt cùng tính sợ. Ý hắn biết đến, trước mắt vị này trẻ tuổi lão bản, năng lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thế này sao lại là đùi a, quả thực là bất trai. "Là, bụt, ta nhất định hội dựa theo chỉ thị của ngài đi làm. Dã Lang Bang sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài." Giác Sơn gào khóc tuyên thệ hiệu chung. Tề Vân gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, điểm đến là dừng. Ngược lại không cần tại cái này Dã Lang Bang trên thân trả giá quá nhiều, vạn nhất gia hỏa này về sau thật phát triển, đó đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nói không chính xác lúc nào liền có thể có tác dụng lớn. Chương 491, ngươi là ta đã thấy tối khẳng khái người Hoa. Chương 491, ngươi là ta đã thấy tối khẳng khái người Hoa. Mùa đông bang Alaska giá rét dị thường, thấp kém nhất ấm có thể rất phá 40 độ. Giống bằng loại này đất liền khu vực muốn tốt một chút, ít nhất ban ngày còn có thể cùng bên ngoài hoạt động, nhưng vẫn như cũ lạnh đến chục ép. Khu vực khai thác mỏ căn phòng mặc dù làm giữ ấm, nhưng vẫn là cần dựa vào công suất lớn sưởi ấm thiết bị mới có thể duy trì nhiệt độ trong phòng. Ngoài cửa sổ là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới, hàn phong cuốn lên tuyết mạn, gõ pha lê. Tề Vân ngồi ở sưởi ấm khí phía trước, mặc thật dày đồ chống rét, cầm trong tay lúc trước hắn khoa tay một khu vực như vậy kỹ càng khảo sát báo cáo. Kết quả làm cho người phân chấn, sơ bộ xác minh có thể mở hái số lượng dự trữ đạt đến kinh người 3.2 tấn, bình quân phẩm vị đạt đến 80 khắc một tấn, mỗi tấn khoáng thạch bình quân có thể ra 80 khắc hoàng kim, cái này chất lượng viễn siêu phổ thông mỏ vàng, hơn nữa khoáng mạch tập trung, khai thác điều kiện tương đối ưu việt. Còn có một cái chủ yếu điểm, một khu vực như vậy dưới nền đất là nham mỏ vàng mạch, hầm mỏ chủ yếu tồn tại trong nền đá. Ý vị này, chỉ cần thiết bị lắp đặt lên, khai thác tác nghiệp lúc nào cũng có thể làm, cơ hồ không bị mùa màng ảnh hưởng. Không giống đuổi vàng khoáng như thế, lại phải chờ mùa hè đất đông cứng hóa, còn muốn nghỉ lại lòng sông giặt. Dựa theo Tề Vân nguyên bản suy nghĩ, là dự định mua trước bên trên một nhóm thiết bị, chờ một khu vực như vậy vàng hái xong, lại ngay cả khoáng mang thiết bị đóng gói cùng một chỗ bán. Bất quá gần nhất Trung Thụy lại cho hắn đưa ra một loại mới phương án. Bên này có một loại chuyên môn khai thác đơn vị đầu, bọn hắn không bán thiết bị, mà là cung cấp từ khai thác, vận chuyển đến sơ cấp chế biến toàn bộ sinh sản phục vụ. Nói đơn giản, chính là khoáng vẫn là người, nhưng khai thác sống, từ đào quáng thạch vận quáng thạch, phân giải, sàng lọc, toàn bộ đều bao cấp loại này chuyên nghiệp công ty làm. Chỉ cần nhấn mở hái đi ra ngoài khoáng thạch lượng hoặc để luyện ra hoàng kim lượng, thanh toán phí phục vụ là được. So sánh tự mua thiết bị khai thác, loại mô thức này chi phí thấp hơn rất nhiều, hơn nữa còn thuận tiện. "Đi, ngươi tìm kiếm một nhà uy tín tốt đơn vị đầu, hai ngày này liền đem sự tình định rồi." Tề Vân nghe xong Trung Thụy giới thiệu, rất nhanh làm ra quyết định, "Đi, theo ta ra ngoài một chuyến, mang ngươi lại đi nghiên cứu cái khoáng." Trong tình báo nâng lên cái kia dạ kỳ quan mỏ, cũng thuộc về bằng chấn phạm vi, từ mỏ vàng bên này đi qua, ước chừng 890 km. Xuất phát phía trước, Tề Vân đã để cục cảnh sát lỡ điều tra quáng chủ tin tức, bối cảnh rất sạch sẽ, cho nên trực tiếp cùng đối phương hẹn đến quặng mỏ gặp mặt. Lúc chiều, hai đài trang xích chống trượt xe Việt dã dừng ở khu mỏ quặng cửa chính, Tề Vân xuống xe, đánh ra trước mắt mảnh này khu mỏ quặng. Lưới sắt bên trong, có thể nhìn thấy mấy tòa nhà cũ nát căn phòng, trong kho hàng để rất nhiều kiểu cũ lấy quặng thiết bị, tổng thể kích thước không lớn. Căn cứ vào lỡ hiểu được tin tức, hầm mỏ này đã hái nhiều năm, đoán chừng quáng chủ vận khí không ra thế nào hảo, một mực không có ra cái gì hàng. Còn lại không có khai thác diện tích chỉ còn dư 25, giá hỏa này cũng không muốn lại dày vò. Cũng không biết hắn về sau nếu như phát hiện vừa bận chính là cái này 25 thổ địa phía dưới, cất dấu giá trị vượt qua 5 ức USD lục bảo thạch, hội không biết tức đến phun máu. Quang chủ bốp là cái chừng 50 tuổi người da trắng, nhiệt tình đem Tề Vân bọn hắn mời đến trong phòng. "Cùng, xin tin tưởng ta, nếu như ngươi mua xuống hầm mỏ này, nhất định hội để ngươi kiếm một món hời." "Ha ha, ta 10 phần tin tưởng điểm ấy." Tề Vân cười khanh khách tiếp nhận hắn đưa tới cà phê. Bốp xoa xoa đôi bàn tay, từ trong bọc lấy ra hắn mang tới đủ loại quặng mỏ tài liệu, bao quát địa chất đồ, khai thác ghi chép gì, trong miệng còn tại không ngừng nói thầm, cho Tề Vân thổi phồng hắn tại hầm mỏ này đã kiếm bao nhiêu tiền. "Nếu như không phải chúng ta cả nhà muốn dọn đi Miami, ta là tuyệt đối không hội bán đi cái này tụ bà buồn.
Ân, ân.
Tề Vân gật đầu đùa theo, nhìn một chút hầm mỏ này khai thác cho phép kỳ hạn còn lại hơn 2 năm, hoàn toàn đủ dùng rồi. Đến nỗi những thứ khác, thì như những cái kia mơ hồ không rõ khai thác ghi chép, cùng với khoáng thạch số lượng dự trữ tính ra, hắn căn bản lười nhác nhìn kỹ. Luật sư đã kiểm tra thủ tục tương quan, hướng Tề Vân hồi báo, bút, không có vấn đề. Tề Vân gật gật đầu, để cà phê xuống ly, cắt đứt quán chủ lại nhảy thổi phồng. Bút tiên sinh, chúng ta trực tiếp nói chuyện giá cả a, ngươi hy vọng lấy dạng gì giá cả bán ra? Bút thấy hắn trực tiếp như vậy, hắn giọng một cái, thẳng tắp bộ ngực, báo ra một con số, 800 vạn USD. Cùng, cái giá tiền này tuyệt đối vượt siêu giá trị, chỉ là mảnh đất này tiềm lực liền có thể. Tề Vân không đợi hắn nói xong cũng trực tiếp đồng ý cái giá tiền này.
Có
thể. Bút trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, chuẩn bị những cái kia lý do thoái thác trong nháy mắt kẹt tại trong cổ họng. Hắn trừng to mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hỉ, thậm chí có một tí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không mà mịt. Bởi vì loại này đã khai thác hơn phân nửa khoáng, có hứng thu đón lấy người mua vô cùng thiếu, hắn nguyên bản vốn đã làm xong bị hung hăng chặt một đao chuẩn bị. Không nghĩ tới đối phương vậy mà một tiếng đáp ứng. Trước mắt gái này quốc nội người không theo sáo lộ ra bài.
Tề
tiên sinh, ngài nói là 800 vạn, ngài đồng ý?
Đúng vậy, ta đồng ý.
Tề Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia ôn tiểu dung, ra hiệu luật sư đem chuẩn bị xong hợp đồng lấy ra, tiếp đó ở phía trên ký tên của mình. Bút ở bên cạnh ngơ ngác nhìn, trái tim đập bịch bịch. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tại Tề Vân ký xong chữ sau, hắn đoạt lấy hợp đồng, không kịp chờ đợi cũng tại phía trên viết xuống tên mình, giống như chỉ sợ Tề Vân đổi ý hợp tác vui vẻ. Bút tiên sinh. Tề Vân lễ phép hướng đại thiện nhân đưa tay ra, nụ cười trên mặt so á cờ cũng khó khăn đẻ. Bút cũng giống như thế, cầm thật chặt Tề Vân tay, dùng sức lay động, hợp tác vui vẻ.
Cùng.
Ngươi là ta đã thấy tối khẳng khái quốc nội người.
Cảm ơn ngươi.
Thực sự là một bút để cho mua bán song phương đều vô cùng mừng rỡ giao dịch. Cùng lúc đó, Washington Nhà Trắng Phó Tổng thống trong văn phòng cũng đang tiến hành một bút chính trị giao dịch. Giao dịch song phương theo thứ tự là sau bàn công tác vật tư, cùng với ngồi đối diện hắn đảng dân chủ nhân vật số 2, Ạ Diệu Ý Lạ. Thời khắc này Ạ Diệu Ý Lạ song quyền nắm chặt, trên mặt cơ bắp không ngừng co rúm, tựa hồ cảm xúc hết sức kích động. Ngay mới vừa rồi, vật tư lại muốn cầu hắn cùng vợ Jin Phiu Đức cùng một chỗ, bức bách lãnh đạo hạ kiểm phái vị, hoặc khởi động bãi miễn kiến nghị, hủy bỏ hắn lãnh tụ chức vị, thế đó, ủng hộ vợ Jin Phiu Đức đảm nhiệm lãnh đạo. Cái này cùng để cho hắn đem yêu thích nữ nhân đưa đến đối thủ một mất một còn trên giường khác nhau ở chỗ nào, đổi lại ai cũng không thể nào tiếp thu được. Đây chính là hắn thèm nhỏ dãi đã lâu vị trí, thậm chí vì thế hắn còn để cho người ta tại ám vong tìm sát thủ, nghĩ thừa dịp Virgin Field Đức đi Guatemala thời điểm xử lý hắn, tiếp đó giá họa cho người khác. Chỉ tiếp Virgin Field Đức tên kia phúc lớn mạng lớn, trốn qua một kiếp. Vạn Tư đương nhiên nhìn ra bất mãn của hắn, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười. À Diệu Ý Lạ, ta hiểu ngươi khát vọng, không người nào nguyện ý chịu làm kẻ dưới, nhất là giống như ngươi có năng lực lãnh tụ. Nhưng mà chính trị thường thường cần chúng ta thích hợp làm ra thỏa hiệp, dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Virgin Field Đức không biết tại cái kia vị trí quá lâu, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, lần tiếp theo quốc hội tuyển cử lúc, cái kia vị trí thuộc về ngươi. À Diệu Ý Lạ nghe vậy, hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống tăng vọt huyết áp, không xem qua bên trong lửa giận cùng khuất nhục thật lâu không có tiêu tan. Ta rất hiếu kỳ, phó luân thống tiên sinh vì cái gì hội quan tâm ta như thế nhóm đảng dân chủ sự tình. Hắn nhìn chằm chằm Vạn Tư, âm thanh trầm thấp, cái này tựa hồ vượt ra khỏi ngài chức trách phạm vi. Vạn Tư nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào, phản phất sớm đã dự liệu được hắn hội hỏi cái này. À Diệu Ý Lạ, ta cho rằng đây cũng không phải là đơn thuần đảng dân chủ nội bộ sự vụ, cái này liên quan đến quốc hội hiệu suất cùng với hai đảng hợp tác, thậm chí còn ảnh hưởng đến chúng ta USA ổn định vận hành. Một cái lâm vào nội đấu đảng dân chủ, đối với tất cả mọi người tới nói cũng là phiền phức, bao quát Nhà Trắng, bao quát quốc gia, cũng bao quát giống người ta dạng này chân chính quan tâm quốc gia tương lai chính trị ra. Mà ta sở dĩ hội chú ý những thứ này, là bởi vì ta hy vọng nhìn thấy một cái có thể hiệu suất cao vận tác quốc hội hai đảng không cần lại vì một chút lợi ích đối kháng, ngươi hiểu ý của ta không?
Ha ha.
À Diệu Ý Lạ trả lời rất đơn giản, khoe miệng lộ ra không che giấu chút nào niềm ai. Đảng Dân Chủ cùng Đảng Cộng Hòa mỗi ngày tại quốc hội xé bức, đầu người đều đánh thành chó đầu, ngươi cùng ta nói hợp tác gì? Mấy tháng trước, cũng bởi vì hai đảng lẫn nhau gạt bỏ đối phương nói lên cấp phát dự luật, dẫn đến chính phủ bởi vì khuyết thiếu dự toán, trực tiếp ngừng hơn một tháng, mấy chục vạn công chức tập thể ngã ngửa. Song phương đều nháo đến loại trình độ này, ngươi còn cần những cái kia đường hoàng lấy cớ để gạt ta, thật sự coi ta là bãi đèn cái kia láo niên xí ngốc. Nghe thật giống là vì quốc gia, nhưng phó tổng thống tiên sinh, xin tha thứ ta thẳng thắn, ta vẫn câu nói kia, đây là chúng ta đảng dân chủ chuyện nội bộ, hy vọng ngài không muốn làm dự. Gặp lao gia hỏa này một điểm mặt mũi không cho, Vạn Tư nụ cười trên mặt cũng chầm chậm rút đi, bất quá hắn thật cũng không tức giận, chỉ là dùng một loại áp bách tính chất ánh mắt nhìn đối phương.
À Diệu Ý Lạ, ngươi cho rằng ta hôm nay mời ngươi tới là tại cùng ngươi thương lượng, hoặc thỉnh cầu ngươi cho phép sao?
Trong lời nói kỳ thực đã ẩn ẩn mang theo uy hiếp, mặc dù phó tổng thống không quản được đối phương, nhưng phó tổng thống không chỉ có riêng là một cái chức vị, càng đại biểu lấy một cỗ khổng lồ lực lượng chính trị cùng rắc rối khó gỡ nhân mạch internet. Nếu như quyết tâm phải lộng hắn, có thừa biện pháp để cho hắn thân bại danh liệt. Cũng là trong hội này lẫn bảo, có ai cái mông là 100% sạch sẽ. Vạn Tư nguyên lai tưởng rằng hắn cường ngạnh hội đổi lấy tôn trọng, nhưng thế nhưng, à ý là chính là nuốt không trôi khẩu khí này, lại hoặc là nói không sợ vị này phó tổng thống uy hiếp. Hắn vẫn như cũ cứng cổ trả lời, phó luân thống tiên sinh, nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn trở về công tác. Nói đi, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Chờ một chút.
Vạn Tư mặt âm trầm mở miệng ngăn cản. Hắn bây giờ hận không thể giải khai dây lưng hung hăng rút lao ra hỏa này một trận. Thế nhưng là tại Mỹ Lợi Kiên loại này tam quyền phân lập thể hệ phía dưới, hắn rõ ràng bản thân không thể đối với một vị quốc hội lãnh tụ khai thác ý nghĩa thực tế bên trên can thiệp. Phó tổng thống tiên sinh còn có việc. A Duy lại dừng bước lại, cũng không quay đầu lại. Vạn Tư mặc dù trẻ tuổi, bất quá vẫn là rất có lòng dạ, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hắn chỉ cái ghế đối diện, "A Diệu Y La, trước tiên đừng có gấp. Mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia một cái video hội bàn bạc, tin tưởng từ sau lúc đó ngươi hội thay đổi ý nghĩ." A Diệu Y La nhíu mày, sợ không được tiểu tử này còn nghĩ dùng thủ đoạn gì, đứng tại chỗ suy tư vài giây đồng hồ, hắn vẫn là chậm rãi ngồi xuống lại. Vạn Tư tại trên máy tính bảng thao tác mấy lần, sau đó đem màn ảnh chuyển hướng đối phương. Vài giây đồng hồ sau, gọi video trong giao diện lần lượt có người gia nhập vào liên tuyến. Trong tấm hình xuất hiện mấy người, có đương nhiệm ngoại trưởng, có nguồn năng lượng bộ trưởng, có California châu trưởng, thậm chí còn có hai cái đảng dân chủ nhân vật trọng yếu. A Duy La biểu tình trên mặt dần dần bắt đầu biến hóa, kinh ngạc, mờ mịt. Từ gian phòng làm việc kia lúc rời đi, hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đáp ứng trợ giúp Gene Field Đức ngồi trên lãnh đạo vị trí. Điều kiện chính là Vạn Tư phía trước nói, cái tiếp theo nhiệm kỳ để cho hắn tiếp đồng. Cứ việc cái này nghe giống như là khống đầu chi phiếu, nhưng ít ra có cái hy vọng. Không có cách nào, nếu như nói một cái phó tổng thống hắn còn có thể lựa chọn không nhìn, hoặc có lẽ là cùng với đối kháng. Nhưng khi hắn đối mặt là nửa cái nội các hạch tâm, mấy cái mấu chốt vừa mới dài lúc, A Duy La liền đã triệt để mất đi bất luận cái gì chu toàn chỗ trống. Video hội bàn bạc bên trong mỗi người cũng chỉ là bình thản hướng hắn gật đầu thăm hỏi, thậm chí không có dư thừa ngôn ngữ. Nhưng này liền đã đủ rồi. Sự xuất hiện của bọn hắn liền đã chứng minh tôi động Gene Field Đức thượng vị chuyện này không chỉ là một hai người ý chí, mà là một đám người, một đám nắm quyền lớn người đang tại thành hình, vượt qua trong đảng phái bộ giới hạn cùng an bài. Mặc dù A Duy La không rõ những người này là làm cái gì vậy đến cùng nhau, nhưng mà có một đạo hắn biết rõ. Đó chính là hắn nếu như còn không thất thời, cái kia đem phải đối mặt nhưng là không còn chỉ có Vạn Tư hoặc Gene Field Đức cá nhân chèn ép, mà là cả một cái lợi ích khổng lồ tập đoàn nghiền ép. Đến lúc đó trực tiếp cho hắn tiền hưu đều tức đoạt quốc hội trong văn phòng, Gene Field Đức tại trước tiên nhận được tin tức, hắn phấn chấn cơ quyền, vô cùng hưng phấn. Nếu như làm từng bước tới, hắn phải đem Hạ Kìm chờ chết, mới có cơ hội đi tranh đoạt cái kia vị trí, nhưng bây giờ đã có thể đụng tay đến. Hắn đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn về phía Hạ Kìm văn phòng vị trí, trong đầu suy nghĩ chờ một hồi nhìn nên như thế nào cùng cái kia lão gia hỏa ngả bài. Một điếu thuốc hút xong, trợ lý gõ cửa đi vào hồi báo, nói A Duy La xe trở về. Gene Field Đức sửa sang lại một cái tiểu tóc, tự mình đến đại sảnh nên đón. Khi A Duy La nhìn thấy Gene Field Đức tự mình đứng ở cửa, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, khuất đủ, không cam lòng. Bất quá những thứ này rất nhanh đều bị hắn che giấu. Hai người lẫn nhau, Gene Field Đức nhiệt tình tiến lên đón, đưa tay ra, phản phất nên tiếp là thân mật nhất bằng hữu. A Duy La cung cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi, đưa tay ra cùng Gene Field Đức giữ tại cùng một chỗ. Hai cánh tay đều bóp rất căng, giống như là tại đấu sức. 10 phút sau, hai người cùng nhau đi tới Hạ Kìm văn phòng. "Hạ Kìm, ta cùng A Duy La có chút liên quan tới trong đảng sự vụ ý nghĩ, muốn theo ngài hồi báo, nghe một chút ý kiến của ngài." Mở miệng trước chính là Gene Field Đức, trên mặt hắn vẫn là mang theo lúc trước loại kia cung kính mỉm cười. A Duy La đứng tại sau đó một điểm vị trí, biểu lộ nghiêm túc, gật đầu một cái, không nói gì. Hạ Kìm ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua, trong lòng không hiểu thăng ra một loại cảm giác khác thường. Chương 492, công ty Viễn Dương chương 492. Công ty Viễn Dương kể từ bạn Ness bị người cướp đi sự tình phát sinh sau, Hạ Kìm liền đối với mỗi người đều tràn đầy hoài nghi, hắn cũng tìm những cái kia đối tượng hoài nghi đều từng đàm thoại, nhất là trước mắt hai cái này phụ tá đắc lực. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng hai người này tự mình không hợp, chỉ cần vừa có cơ hội trong đó một phương chắc chắn hội cho một phương khác chơi ngang chân, cái này bình thường cũng là người đứng đầu hết sức vui vẻ nhìn thấy. Nhưng hôm nay, mặc dù hai người này sau khi đi vào còn chưa mở miệng, Hạ Kìm liền đã cảm thấy được bầu không khí giống như có chút không đúng. Hắn chỉ trước mặt cái ghế, ngồi xuống nói đi. Gene Field Đức cùng Hạ Kìm lạ liếc nhau. Hai người theo lời ngồi xuống, tư thái là trước nay chưa có đồng bộ. Hạ Kìm, Gene Field Đức nắm thật chặt cả bạn, trước tiên mở miệng, gần nhất trong đảng tình huống. Chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng ta chính diện gặp trước nay chưa có tình thế nghiêm trọng, tại quốc hội chúng ta không thể tạo thành hữu hiệu hợp lực, một chút mấu chốt bỏ phiếu bên trên nhiều lần thất bại, thậm chí xuất hiện bản đảng nghị viên phản chiến tình huống. Đại gia sĩ khí rơi xuống, đã có rất nhiều người tìm được ta biểu đạt bất mãn, cho rằng trong đảng phái bộ xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Hạ Kìm lấy xuống kính mắt, liếc mắt nhìn hắn, không đếm xỉa tới hỏi một câu, là đối với ta bất mãn sao? Gene Field Đức không có lên tiếng khí, xem như chấp nhận đáp án này. Hạ Kìm ánh mắt tại đối diện hai người trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, yên lặng ngắn ngủi sau, lại hướng A Duy La nói, "A Duy La, ngươi cũng cho là như vậy sao?" "Hạ Kìm, vấn đề không ở chỗ cá nhân ta cho là như vậy. Vấn đề ở chỗ, trong đảng đã có quá nhiều người đã mất đi lòng tin, đối phương hướng lòng tin, đối sách lược lòng tin, cùng với đối với quan phương tầng lòng tin." A Duy La đáp án có chỗ giữ lại, nhưng thái độ đã rất rõ ràng, hắn hôm nay cùng Gene Field Đức chung một phe. Hạ Kìm nghe vậy, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhìn chằm chằm hai người hỏi, "Cho nên, các ngươi là muốn đem những thứ này thất bại đều do tội tại trên đầu của ta sao?" Hắn đã ngửi được vị nhi, hai người này giống như đang nưu đồ cái gì. Gene Field Đức không có phủ nhận, chính diện nên tiếp Hạ Kìm ánh mắt. Tất nhiên hắn muốn ngồi vị trí này, vậy thì khó tránh khỏi muốn cùng Hạ Kìm chính diện giao phong. "Hạ Kìm, chúng ta cộng sự nhiều năm, chính vì vậy, chúng ta mới không thể trơ mắt nhìn xem đảng dân chủ tại bất đồng cùng bên trong hao tổn chung kế tục thất bại tiếp.
Edison, môn nhiều tắc các loại, bọn hắn trong âm thầm biểu đạt ý kiến vô cùng kịch liệt, thậm chí có người nói, nếu như tình huống không có căn bản thay đổi, bọn hắn có thể hội tại trên mấu chốt đề tài thảo luận tổ kiến chính mình đầu phiếu liên minh. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao?
Hạ Kiểm vỗ mạnh một cái bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Virgin Phiu Đức, đây là hắn lần thứ nhất đối với cái sau dùng loại thái độ này. Bởi vì vừa rồi Virgin Phiu Đức mà nói, cơ hồ đồng đẳng với tuyên chiến. Nếu như ngay cả bỏ phiếu đều không nghe chỉ huy, vậy còn muốn hắn cái này lãnh đạo làm gì? Muốn làm phân liệt.
Virgin Phiu Đức cũng không có bị đối phương khí thế chấn nhiếp, hắn nói, ta chỉ là tại truyền đạt ý của bọn hắn, khi bọn hắn cảm thấy hiện hữu quan phương không cách nào đại biểu ích lợi của bọn hắn, không cách nào dẫn dắt đảng dân chủ giành thắng lợi lúc, bọn hắn đem không biết lại có nhiều cố kỵ như vậy.
Trong phòng làm việc bầu không khí trở nên phá lệ kiềm chế, có thể rõ ràng nghe thấy Hạ Kiểm thô trọng thở dốc.
Qua mấy giây, hắn đông nhiên cười lạnh nói, cho nên, đề nghị của ngươi là cái gì?
Đề nghị của ta rất đơn giản.
Virgin Phiu Đức cơ thể nghiêng về phía trước, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên, Hạ Kiểm, vì ngăn cản trong đảng phân liệt, cũng vì đảng dân chủ lâu dài tương lai, chúng ta cần tới một hồi quả quyết thay đổi.
Hạ Kiểm mí mắt nhảy một cái, nhưng hắn không có lập tức phát tác, chỉ là lạnh lùng hỏi, thay đổi?
Nghĩ thay đổi ta sao?
Ai tới ngồi vị trí này?
Người sao?
Virgin Phiu Đức.
Hắn nói cuối cùng câu nói này lúc, ánh mắt lại là nhìn về phía A Diệu Y La.
Phản phất tại hỏi, A Diệu Y La, kết quả này ngươi có thể đáp ứng không?
A Diệu Y La trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, chỉ là bình tĩnh cúi thấp đầu.
Hạ Kiểm cắn răng, biết rõ hai cái này tên đê tiện chắc chắn đã đặt thành đi giao dịch.
Đúng vậy, Hạ Kiểm.
Lần này Virgin Phiu Đức cho hắn câu trả lời khẳng định, ta đã cùng nhiều vị đồng liêu tiến hành đầy đủ câu thông, đi qua đại gia thận trọng cân nhắc, nhất trí cho rằng tại trước mắt tình thế nghiêm trọng phía dưới, ngươi đã không thích hợp lại tiếp tục đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ. Tất cả mọi người hy vọng ngươi có thể lấy cá nhân cơ thể nguyên nhân lý do này chủ động từ chức.
Hạ Kiểm ánh mắt lấp liệt, nếu như ta không thì sao?
Mấy chữ này cơ hồ là từ hắn trong kẽ răng gạt ra, có thể nghĩ hắn bây giờ có bao nhiêu phẫn nộ.
Virgin Phiu Đức tùy ý vô vô ống tay áo, nhấc lên chân bắt chéo, tin tưởng ta, Hạ Kiểm, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, ngươi hội giữ lại thể diện.
Bằng không, những nghị viên kia có thể hội khai thác thủ đoạn cực đoan, thậm chí khởi động bãi miễn chương trình.
Vừa nghe đến đám này tên khốn còn nghĩ bãi miễn chính mình, Hạ Kiểm cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cũng lại không kèm được.
Hắn vô bàn đứng dậy, trường Virgin Phiu Đức gầm thét, bãi miễn ta.
Các ngươi đủ phiếu sao?
Cho là lôi kéo được mấy cái cỏ đầu tường, là có thể đem ta đuổi xuống đài.
Hắn càng nói càng kích động, ngón tay cơ hồ muốn đâm chọt Virgin Phiu Đức trong lỗ mũi, đáng chết, hai người các ngươi phản đồ.
Đừng quên là ta để các ngươi ngồi trên vị trí này.
Trong tay các ngươi quyền lợi đến từ ta.
Ta tùy thời có thể thu hồi.
Đúng như là hắn nói tới, muốn bãi miễn lãnh đạo cánh cửa rất cao, cần đảng dân chủ đảng đoàn đa số người bỏ phiếu tán thành.
Đảng dân chủ trước mắt có gần 200 người, theo lý thuyết cái này bãi miễn chương trình muốn thông qua, Virgin Phiu Đức bọn hắn ít nhất cần hơn 100 phiếu.
Tại trong đảng chính trị, trừ phi lãnh đạo xuất hiện trọng đại bê bối, hoặc dẫn đến tai nạn tính tuyển cử thất bại, bằng không muốn gọp đủ quá nửa đồng ý phiếu cực kỳ khó khăn.
Bởi vì bực này cùng với công khai phản bội mình lãnh tụ, hội dẫn phát cực lớn chính trị chấn động. Loại chuyện này tại Mỹ lợi kiên qua lại trong lịch sử chỉ phát sinh qua một lần.
Hạ Kiểm, đừng kích động như vậy, chúng ta làm hết thảy đều là vì ngươi cân nhắc. Đối mặt Hạ Kiểm gào thét, Virgin Phiu Đức biểu hiện 10 phần tỉnh táo.
Hắn bình tĩnh từ trong túi lấy ra khăn tay, xoa xoa bắn tung tóe đến trên mặt nước bọn, tiếp lấy không lo ngại gì tiếp tục nói, đến nỗi số phiếu vấn đề.
Chúng ta tất nhiên ngồi ở chỗ này, như vậy ngươi hẳn là trong lòng đã có đáp án.
Virgin Phiu Đức đưa khăn tay chậm rãi xếp lại, thả lại túi, động tác cung dung không đổi, cùng Hạ Kiểm nổi giận tạo thành so sánh rõ ràng.
Trên thực tế, chúng ta tới cùng ngươi thẳng thắn câu thông, chính là vì tránh đảng dân chủ kinh nghiệm một hồi xấu xí đảng phái bãi miễn biểu quyết, như thế bất luận đối với ngươi, vẫn là đối với đảng phái, cũng là một loại tổn thương cực lớn.
Ngươi nói đúng không?
Không có khả năng.
Chỉ bằng hai người các ngươi không có khả năng góp đủ một nửa phiếu.
Trong đảng ủng hộ ta người còn rất nhiều.
Các ngươi đây là tại si tâm vọng tưởng.
Hạ Kiểm ngữ khí chém đinh chặt sắt, bất quá hơi run ngón tay, bại lộ nội tâm hắn dao động.
Virgin Phiu Đức thở dài, trên mặt lộ ra một bộ tiếc nuối biểu lộ.
Hắn không có trực tiếp phản bác, mà là chuyển hướng bên cạnh A Diệu Y La, ngữ khí bình thản.
A Diệu Y La, có lẽ chúng ta hẳn là để cho Hạ Kiểm càng hiểu rõ một chút, trước mắt trong đảng trung nhận thức đạt đến trình độ gì.
A Diệu Y La gật đầu một cái, chậm rãi lấy ra một cái nổ kẹp úng, sau khi lật ra để lên bàn đợi tới.
Phía trên kia ghi chép từng cái danh tự, không hề nghi ngờ, cái này một số người cũng là đứng tại Virgin Phiu Đức bên này, lít nha lít nhít viết hai trang, tuyệt đối vượt qua hơn 100 cái.
Hạ Kiểm sau khi xem xong, đặt mông ngã ngồi trở về trên ghế, bộ mặt đỏ lên, có thể cao huyết áp có chút không chống nổi.
Hạ Kiểm, đối mặt thực tế à, nếu như ngươi vẫn như cũ không muốn tin tưởng, có thể cho bọn hắn bất cứ người nào gọi điện thoại.
Virgin Phiu Đức lại cho hắn bộ nhất đao.
Chúng ta có thể bây giờ liền triệu tập một lần điện thoại hội bàn bạc, ngươi có thể chính thai nghe một chút, những cái tên kia sau lưng âm thanh, phải chăng còn như trong tưởng tượng của ngươi như thế kiên định ủng hộ ngươi.
Hạ Kiểm không có lại nói tiếp, hắn không nhìn nữa cái kia bản biết đầy phản bội nổ tẹp bụng, cũng không nhìn nữa Virgin Phiu Đức cùng Hạ Diệu Y La.
Ánh mắt của hắn tan rã, giống như là mất hồn.
Virgin Phiu Đức không có tiếp tục từng bước ép sát, mà là cùng Hạ Diệu Y La cùng nhau đứng dậy rời đi.
Hắn biết rõ mong muốn hiệu quả đã đạt đến, tin tưởng đối phương hội làm ra chính xác lựa chọn.
Đảng dân chủ rất nhanh hội nên đón một lần mấu chốt nhất thay đổi, mà tại cái này sau lưng thôi động hết thảy, tự nhiên là Phú Văn Đào đoàn đội.
Đầu tiên là lợi dụng Tề Vân cùng Gjin Phiu Đức xây dựng trao đổi tư tưởng, đem hắn thành công kéo đến phe mình trận doanh, lại thông qua bạn Ness làm xong đảng cộng hòa hai cái nhân vật trọng yếu, cuối cùng vẫn là Tề Vân mang tới mấu chốt tình báo, đem vượt qua nửa số nội các hạch tâm, cùng với mấy cái kia mấu chốt châu châu trưởng cột lên chiến xa. Bây giờ cái này lợi ích thể cộng đồng bao gồm tư bản, quốc hội, chính phủ, chỗ, có thể nói một tấm vô hình lưới lớn đã bệnh hoàn thành, mà Gjin Phiu Đức thừa bị, bất quá là bọn hắn bước đầu tiên mà thôi. Có cố này lực lượng khổng lồ ủng hộ, ít nhất tại hạ giới tuyển cử đến trước đó, Phú Văn Đào đoàn đội tại Mỹ Lợi Kiên có thể lên bàn ăn cơm đi. Hai thiên hậu, New York nổi tiếng nhất văn phòng, đế quốc cao ốc bên trong, một nhà tên là Viễn Dương công ty lặng yên thành lập nhà này công ty thủ bút rất lớn, thành lập cùng ngày, liền khiển trách trọng kim liên tiếp thu mua mấy nhà kiến trúc, điện lực, nguồn năng lượng các lĩnh vực công ty, đồng thời cao điệu tuyên bố tiến quân USA cơ sở công trình thị trường. Tin tức này công bố một cái, lập tức liền tại nghiệp nội đã dẫn phát sóng to gió lớn. Đương nhiên, nếu như chỉ là những thứ này thu mua cử động, ngược lại cũng không biết dẫn phát quá lớn chú ý chân chính để cho người ta sợ hãi than, là Viễn Dương công ty công bố ra cổ đông danh sách. Phú Thị tập đoàn, Siemens, Đức Khắc Hạ tập đoàn, cùng với cuối cùng cái kia không có danh tiếng gì tên, Tề Vân. Kể trên 3 nhà công ty, mỗi một nhà cũng là tại toàn cầu phạm vi hưởng đảng đảng cự đầu, bọn hắn đột nhiên liên thủ, không thể nghi ngờ cho USA tư bản mang đến cực lớn chấn động. Mà xếp tại cuối cùng, chiếm cứ 10 cổ phần thần bí phương đông tên, càng là khơi dậy vô số người hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Đế quốc cao ốc 84 tầng trong văn phòng, Tề Vân đứng tại cực lớn ra đời phía trước cửa sổ, quan sát New York phồn hoa cùng ồn ào náo động, trong lòng dâng lên một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Mặc dù trong tay hắn chỉ có Viễn Dương công ty 10 cổ phần, nhưng cái này 10 giá trị thực tế, tuyệt đối so với hắn bây giờ bất kỳ một cái nào sản nghiệp đều phải đáng tiền. Thế nào, cảm khái lên. Phú Văn Đào từ bên ngoài phòng làm việc đi đến. Tề Vân xoay người, một điểm không biết xấu hổ trả lời, không có, ta chính cùng chỗ này trong lòng mặc niệm đâu, muốn định viễn nhớ ký hảo đại ca dịu dắt tri ân. Phú Văn Đào cười ha ha, tại sofa ngồi xuống, đốt một cái xì gà, ngươi biết ta thưởng thức nhất trên người ngươi điểm nào nhất không? Gì? Liếm đại ca. Phú Văn Đào nghiêm túc nói, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, nếu là giống ngươi như thế có thể liếm liền tốt. Tề Vân cũng không xấu hổ, đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, khoát tay trả lời, cũng là thiên phú. Phú Văn Đào cười ha ha hai tiếng, lập tức thu liếm nụ cười. Tuyệt đối đừng cảm thấy ngươi trong tay 10 cổ phần thiếu. Muốn ăn bên trên xây dựng cơ bản dự luật khối thì này, ba nhà công ty đều cần hướng về Viễn Dương công ty đầu nhập số lượng cao tài nguyên, cho ngươi thêm nhiều, hai người bọn hắn cũng không biện pháp cùng riêng phần mình đồng sự hội giao phó. Tề Vân gật gật đầu, nghiêm mặt nói, "Ừm, ta biết rõ, đã không ít. Ngươi biết rõ liền tốt." Phú Văn Đào đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, sau đó lời nói xoay chuyển, "ASML công ty sự tình thế nào? Ta hôm qua cùng Diego kéo lệ liên lạc qua, hắn đêm nay hội tới New York cùng ta ký chuyển nhượng hiệp nghị." "Hảo." Phú Văn Đào chậm rãi phun ra một điếu thuốc, gia hỏa này ngược lại cũng là một nhân vật lớn như thế, lợi ích trước mặt còn có thể thực hiện hứa hẹn, về sau ngươi có thể nhiều cùng hắn tiếp xúc một chút, chỉ sợ không có gì hợp tác cơ hội. Tề Vân cười khổ lắc đầu. Vì sao? Lần trước gia tộc của hắn an bài một đội người lặng lẽ lẻn vào dấu nguyên, để cho quyền ca bọn hắn đưa hết cho thỉnh thịch. Tề Vân đại khái giải thích một chút. Mặc dù ta cùng hắn cá nhân không có gì mâu thuẫn, nhưng mà trong gia tộc của hắn muốn làm ta người đoan trường không thiếu. Phú Văn Đào nghe xong, trầm mặc hút vài hơi xì gà. Ân, đây cũng là một phiền phức, bất quá mình bình thường chú ý một chút, cũng không có gì vấn đề lớn. Bây giờ thân phận của ngươi không đồng dạng, những cái kia muốn động ngươi người cũng phải cố gắng cân nhắc một chút. Tề Vân gật đầu đáp lại, hảo, ta hội chú ý. Bất quá ASML cổ quyền ngươi nhất thiết phải nắm bắt tới tay, đây là chúng ta tương lai cùng Tề cơ bản điện hợp tác cơ sở, đối với chúng ta trong nước sản nghiệp phát triển rất trọng yếu. Phú Văn Đào ngữ khí kiên quyết, ta biết rõ. Ân, nếu như hắn tạm thời nói tới yêu cầu gì, chỉ cần không phải quá mức, ngươi cũng có thể đáp ứng, từ ta bên này giải quyết cho ngươi. 7 giờ tối, New York sân bay, một trận từ Los Angeles bay tới máy bay tư nhân lặng yên hạ xuống. Diego kéo lệ dẫn một đoàn người đi xuống cầu thang mạng. Hắn lần này là tới USA nói chuyện làm ăn, cũng không phải đặc biệt chạy tới. Tề Vân đã sớm tại bãi đỗ xe chờ, song phương chạm mặt sau, hắn cười nênh đón tiếp lấy. Diego kéo lệ, rất lâu không thấy. Cùng, đợi lâu. Hai người giống bằng hữu nắm tay. Kỳ thực từ đầu đến cuối, song phương vẫn thật là không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, cũng đều tại trong hợp tác lấy được lẫn nhau mong muốn. Nếu không phải là Diego kéo lệ gia tộc nhất định phải đi tìm tòi nghiên cứu côn luân vùng không gian kia, cũng không biết phát sinh đằng sau những chuyện kia. Chương 493, đại nhân vật triệu kiến. Chương 493, đại nhân vật triệu kiến. Trong tiểu điểm, hai người ngồi đối diện nhau. Diego kéo lệ đem chuẩn bị xong chuyển nhượng văn thư đưa tới, chỉ cần Tề Vân ở phía trên ký tên, nhà này khống chế ASML 8 cổ phần Tiên Phong Khoa học Kỹ thuật liền thuộc sở hữu của hắn. Tề Vân đơn giản lật xem một lượt, lập tức thả xuống văn kiện, ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Diego kéo lệ lắc đầu, cầm lấy bên cạnh hịch kỳ rót một ly, rồi mới hồi đáp, chúng ta phía trước đã đạt thành hiệp nghị, ngươi trợ giúp ta tìm được vĩnh sinh chi địa, hơn nữa liên quan tới ta đường huynh bí mật, để cho ta thành công ngồi trên vị trí gia chủ. Cho nên ngươi không cần lại trả giá giá cao quá mức, đây là ngươi nên được. Không thể không nói, gia hỏa này đích xác rất có phong độ. Cho dù trải qua lần trước không thoải mái, hắn vẫn như cũ có thể thực hiện hứa hẹn, thậm chí không có mượn cơ hội sách bất luận cái gì kèm theo điều kiện. Nếu đã như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Tề Vân trịnh trọng đem văn kiện thu lại, từ đó hắn thương nghiệp đế quốc lại nhiều một khối trọng yếu ghép hình. Hợp tác vui vẻ re gỗ kéo lệ đưa qua chén rượu, hai người chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống sau, Rẽ gỗ éo lệ tiếp tục nói, lần này tới New York, kỳ thực là còn có một chuyện khác muốn theo người câu thông. Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm nói, là liên quan tới Côn Luân à? Rẽ gỗ éo lệ biểu lộ có trong nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành một tia cười khổ, gật đầu một cái, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Cùng gia tộc bên trong bộ phận nguyên lão vẫn không có từ bỏ nơi đó, cho rằng bên trong vùng không gian kia nhất định có ẩn tàng bí mật, muốn lần nữa phái người đi vào tìm tòi hư thực. Tề Vân nghe xong quả quyết lắc đầu cự tuyệt, chuyện này không có gì tốt câu thông, ta đối với nơi đó không có hứng thú gì, không biết lại đi rẽ gỗ éo lệ tựa hồ dự liệu được phản ứng của hắn, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều thất vọng, chỉ là thở dài, ta biết rõ thái độ của ngươi, cùng trên thực tế cá nhân ta cũng có khuynh hướng càng cẩn thận hơn xem chờ cái kia chỗ. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút bất đắc dĩ, nhưng vấn đề ở chỗ, cách Ôn gia tộc nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Bằng vào ta thúc thúc cạn phơ cầm đầu một phái kia, đối với vĩnh sinh bí mật chấp niệm gần như điên cuồng, ta mặc dù ngồi lên vị trí gia chủ, nhưng trong thời gian ngắn còn không cách nào áp chế hoàn toàn bọn hắn. Tề Vân một mặt không quan trọng, tất nhiên bọn hắn cảm thấy hứng thú, vậy liền để chính bọn hắn đi tốt, ta không hội ngăn cản. Rẽ gỗ éo lệ nhìn thật sâu hắn một mắt, trầm trầm nói, nhưng ngươi điều động một chi bờ giờ chú đóng ở trong đó, không phải sao? Có bọn hắn canh giữ ở nơi đó, bất luận kẻ nào đều không thể thông qua, trừ phi đạt được ngươi cho phép. Ha ha, rẽ gỗ éo lệ à, ngươi quá để mắt ta, ta chính là người bình thường, làm sao có thể chỉ huy bờ giờ? Loại chuyện này Tề Vân đương nhiên không có khả năng thừa nhận, dù là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Rẽ gỗ éo lệ nghe vậy, lông mày vận thành một đoàn, hắn biết rõ Tề Vân năng lượng xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, bất quá thật cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nói thực ra, chuyện này ta chỉ là một cái người trung gian nhân vật, nếu như ngươi có điều kiện gì, có thể nói ra. Tề Vân nghe xong cười cười, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu có người cả ngày nhớ đi cho nhà thờ Đức Bà Pazimok, nếu là phát hiện gì vật có giá trị toàn bộ mang đi, ngươi hội là cái gì tâm tình? Rẽ gỗ éo lệ bắp thịt trên mặt rõ ràng co quắp một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận, nhưng rất nhanh bị hắn cưỡng ép xuống. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh, cùng, ngươi cái thí dụ này cũng không thỏa đáng, nhà thờ Đức Bà Pazi là phở giang sở thậm chí toàn nhân loại văn hóa di sản, chịu đến pháp luật cùng quốc tế công ước nghiêm ngặt bảo hộ, mà Côn Luân là thuộc về quốc nội lãnh thổ. Tề Vân cắt đứt hắn, nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, trong lòng ngươi rất rõ ràng, mục đích của bọn hắn không giống với ngươi ta, bọn hắn căn bản không phải vì tìm tòi nghiên cứu bí mật gì, mà là cướp đoạt cái kia chỗ bất luận cái gì vật có giá trị. Rẽ gỗ éo lệ mím môi một cái, không phản bác được. Hắn hiểu được Tề Vân nói là sự thật, ản phật một phái người kia chính là muốn chiếm hữu cái kia phiến thần bí không gian hết thảy, dùng cái này bù đắp gia tộc mấy trăm năm nay trả giá. Rẽ gỗ éo lệ, quốc nội đã không phải là hơn 100 năm trước quốc nội, trên vùng đất này tất cả mọi thứ, dù là một con cỏ, cũng là thuộc về dân tộc này. Bất luận cái gì ôm lấy cướp đoạt cùng phá hư ý niệm người, đều không hội lại có cơ hội bước vào vùng đất kia nửa bước. Nếu như các ngươi gia tộc, đặc biệt là ngươi vị kia thúc thúc, vẫn không rõ đạo lý này, vậy liền để hắn đi thử một chút ta có thể bảo đảm, hắn hội vĩnh viễn ở lại nơi đó. Tề Vân âm thanh rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói cảnh cáo ý vị lại quá là rõ ràng. Rẽ gỗ éo lệ cảm giác cổ họng có chút phát khô. Hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm thụ đến từ Tề Vân áp lực trên người, hắn không chút nghi ngờ, nếu như ản thật sự lần nữa tùy tiện hành động, Tề Vân tuyệt đối hội làm ra so với lần trước kịch liệt hơn phản kích. Ta hiểu rồi. Rẽ gỗ éo lệ cuối cùng chậm rãi phun ra một câu nói, ngữ khí phức tạp, từ nay về sau, chuyện này không liên quan gì đến ta. Ý hắn biết đến, tại Côn Luân vấn đề này, Tề Vân danh giới cuối cùng hết sức rõ ràng, tiếp tục dây dưa tiếp không có chút ý nghĩa nào. Tề Vân gật đầu một cái, thần sắc hòa hoãn lại, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đến từ Hollywood kinh hỉ, hy vọng ngươi hội trải qua một cái tuyệt vời ban đêm. Từ khách sạn sau khi rời đi, Tề Vân đuổi trở về gặp Phú Văn Đảo. Đây là có liên quan tiên phong khoa học kỹ thuật cổ quyền chuyển nhượng văn kiện, ta còn không có ký tên. Tề Vân đem vừa rồi phần kia văn kiện đặt ở trên bàn sách, bên kia đã tất cả an bài xong, trực tiếp phái người tới làm đăng ký quá trình là được rồi. Phú Văn Đảo cầm lấy văn kiện nhìn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, làm rất tốt. Hắn sách điều kiện gì? Không có sách ngoài định mức yêu cầu. Ân. Phú Văn Đào kinh ngạc ngẩng đầu, ha ha, ngược lại thật đúng là cái nhân vật. Tề Vân phụ họa, là, gia hỏa này là rất có khí độ. Phú Văn Đào khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào ký tên chỗ khu vực trống không, sao chả không có ký tên đâu. Ta không suy nghĩ trước hết mời bày ra một chút đại ca ngươi sao? Tề Vân cười giản giải. Hắn thực sự nói thật, ASML cái này 8 cổ phần rất mấu chốt, không chút nào khoa trương mà nói, trực tiếp liên quan đến nội địa chất bán dẫn nghề nghiệp phát triển. Không chỉ có Phú Văn Đào đối với chuyện này mười phần để bụng, liền kinh thành vị kia đều một mực tại chú ý, cho nên Tề Vân nghĩ hỏi trước một chút Phú Văn Đào là có phải có những an bài khác. Mặc dù cái này 8 cổ phần giá trị liên thành, nhưng nếu như Phú Văn Đào há miệng muốn, Tề Vân cũng hội không chút do dự cho hắn. Bởi vì con đường đi tới này, cái sau cho hắn cung cấp trợ giúp vượt xa những thứ này cổ phần giá trị. Phú Văn Đào nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn chằm chằm Tề Vân một mắt, trong ánh mắt có vui mừng, cũng có cảm khái. Tâm nhãn toàn bộ nhường ngươi tiểu tử lớn. Hắn thả xuống văn kiện, chỉ vào Tề Vân cười mắng, lập tức cầm qua bên cạnh bút máy đưa qua, "Trần Chu Kỳ à, nên của ngươi chính là của ngươi, không có người có thể cướp đi. Đến nỗi đằng sau có người muốn, bọn hắn cũng phải vàng dòng bạc trắng bỏ tiền." "Hảo." Tề Vân cười gật đầu. Tất nhiên Phú Văn Đào lên tiếng, vậy hắn liền không do dự nữa, cầm bút lên ký tên mình. "Đi, nhận lấy đi." Phú Văn Đào thấy hắn ký xong sau, khoát tay áo, "Một hội nhi ngươi để cho người ta cho Đài Loan bên kia đoàn đội phát một phần trở về, tiếp đó liên hệ Ngụy Chiết câu thông một chút, ta muốn cùng hắn tâm sự sau này sự tình. Đi. Tề Vân đáp ứng một tiếng, rời đi văn phòng. Ngày kế tiếp, Tề Vân đi tới bệnh viện thăm hỏi Hazit sở thương thế. Gia hỏa này cả ngày trầm mê ở tự sắc, cơ thể hư phải một nhóm, cái này bị thương nặng như vậy, khôi phục so dự đoán chậm. Tề Vân đi vào phòng bệnh lúc, Hazit sở đang cùng một cái vóc người cay nữ y tá trêu chọc tao. Mặc dù hắn là người da đen, nhưng trên cổ tay mang theo khoản hạn chế về tẹt Philippe, tăng thêm hắn lao luyện tán gái công lực, đem cái kia gợi cảm y tá chọc cho khanh khách cười không ngừng, gương mặt từng hồng. Chớ lộn xộn. Cánh tay của ngươi còn chưa tốt, khục một tiếng không đúng lúc ho khan, cắt đứt trong phòng bệnh mập mờ bầu không khí. Hazit sở nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy cửa ra vào Tề Vân, trên mặt lập tức tràn ra một cái to lớn nụ cười, chỉ là phối hợp hắn quấn đầy băng vải tạo hình, có vẻ hơi hài hước. Cùng. Ohmiger, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Cái tiên nữ y tá bị đánh vỡ, đội vàng sửa sang lại một cái váy, túi đầu bước nhanh thoát đi phòng bệnh. Hắc. Chớ đi à, Lucy tiểu thư, chúng ta còn không có trò chuyện xong trọm sao đâu. Hazit sở hướng về phía y tá bóng lưng hô một câu, đáng tiếc nhân gia cũng không quay đầu lại. Xem ra ta tới không đúng lúc. Tề Vân kéo ghế ra ngồi xuống, trêu chọc nói. À, man, ngươi muốn lý giải ta, cả ngày nằm ở đây thực sự quá nhàm chán, ta cần một điểm sự vật tốt đẹp tới an ủi ta thụ thương cơ thể cùng tâm linh. Hazit sở nói mở ra không bị thương cái tay kia, một mặt vô tội, hơn nữa, Lucy tiểu thư đúng là một thiên sứ, nàng để cho ta đau đớn đều giảm bớt không thiếu. Tề Vân lắc đầu, lười nhắc cùng hắn tiếp tục cái cỏ, ta tới là vì nói cho ngươi sự kiện, ta hôm nay liền muốn trở về nước. Nói xong hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tìm được cắt sần dãy số, ngươi nhớ một chút cái số này, nếu như gặp lại lần trước loại kia phiền phức, trực tiếp liên hệ hắn. Hazit sờ sửng sốt một chút, lập tức cầm lấy trong hộp tủ điện thoại, đem cái kia dãy số tích chữ. Man, hắn là ai? Lần trước tiến đưa ngươi tới bệnh viện cái kia người. Tề Vân đã đáp ứng chờ Hazit sờ thương thế tốt lên sau, hội giúp hắn tự mình báo thủ, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có thể đem cắt sần liên hệ phương thức cho hắn. Mặt khác, ta tại bang Alaska thu cái tiểu đệ, hắn bang phái gọi dã lang bang, ngươi để cho người ta cho thêm hắn đưa chút vũ khí đạn dược. Từ bệnh viện đi ra, Tề Vân liền thẳng đến sân bay chạy tới, chỗ cần đến là kinh thành. Sở dĩ đột nhiên như vậy, tất cả đều là bởi vì lúc dạng sáng Tiêu Hán Quang đánh tới cái kia thông điện thoại. Sẽ năng lượng hạt nhân nước biển phai nhạt kỹ thuật, đi qua quốc nội đỉnh tiêm đoàn chuyên gia đội mấy ngày liên tiếp khẩn cấp nghiệm chứng cùng ước định, kết luận đã ra tới. Hạng kỹ thuật này không chỉ là có tính đột phá, hắn giá trị chiến lược thậm chí viễn siêu ban sơ dự đoán. Nó không chỉ có thể vô cùng thấp chi phí thực hiện đại quy mô nước biển phai nhạt, mấu chốt hơn là sẽ lộ ra tương lai hạng kỹ thuật này đi qua cải tiến, hoàn toàn có khả năng phục chế đến phát điện ngành nghề. Theo lý thuyết, cái này không đơn thuần là một hạng giải quyết tài nguyên nước vấn đề kỹ thuật, có thể vẫn là một cái thông hướng khác lĩnh vực chìa khóa, ảnh hưởng phạm vi thậm chí có thể mở rộng đến tương lai vũ trụ tìm tòi. Nguyên nhân chính là như thế, Tiêu Hán Quang tiểu thúc tại trên 7 người tiểu hội công bố sau chuyện này, lập tức liền đưa tới cực lớn xem trọng. Mấy vị đại nhân vật phản ứng khác nhau, có ngưng trọng, có hưng phấn, có suy nghĩ sâu sắc, nhưng đều không ngoại lệ, trong mắt đều lập lòe ánh sáng sắc bén. Mà xem như thôi động chuyện này số 1 công thần, Tề Vân đồng chí cũng muốn trở lại đón chịu chính thức khen thưởng. Máy bay ra đời lúc, kinh thành bên này chính là sáng sớm. Tề Vân nắm thật chặt áo khoác, vừa đi phía dưới cầu thang mạng, thế mà trông thấy Tiêu Hán Quang đứng tại cách đó không xa hướng hắn vẫy tay. "Còn làm phiền Tiêu cục ngài tự mình đến tiếp, ta đây cái nào chịu nổi." Tề Vân bước nhanh về phía trước, thử lấy răng khách khí nói. "Đừng nói nhảm, mau lên xe." Tiêu Hán Quang dùng sức vỗ vỗ cánh tay của hắn. Tề Vân có thể rõ ràng cảm giác Tiêu Hán Quang trên người hưng phấn, hắn quay người lại hướng quyền ca phân phó một câu, lập tức mở cửa xe ngồi lên. Xe chậm rãi khởi động, Tề Vân xem xét mắt trên xe không có người ngoài, tài xế lái xe cũng là Tiêu Hán Quang tâm phúc, thế là trực tiếp mở miệng hỏi thăm, "Đây là có tin tức gì tốt?" Tiêu Hán Quang lắc đầu, hình như có thâm ý nói, có một số việc còn chưa tới ngươi biết thời điểm, ngược lại ngươi mang về cái kia người rất mấu chốt. Cá nhân của ngươi khen thưởng nghi thức vào ngày mai buổi sáng, bây giờ trước tiên đi với ta gặp tiểu thúc ta. Hảo. Tề Vân không hỏi thêm nữa. Sau 40 phút, xe xuyên qua tầng tầng chạm gác, tiến nhập hoàn toàn yên tĩnh trang nghiêm đại viện, dừng ở một tòa xưa cũ lầu nhỏ phía trước. Đến. Tiêu Hán Quang trước tiên xuống xe, sửa sang lại một cái cổ áo. Tề Vân theo sát phía sau, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hai người xuyên qua tĩnh mịch hành lang, đi tới một gian cửa thư phòng. Tiêu Hán Quang gõ cửa một cái, nhận được bên trong truyền đến cho phép sau, mới đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy bọn hắn đi vào, bàn đọc sách sau vị lão giả kia ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía Tề Vân. Đồng thời, Tề Vân cũng tại quan sát đến đối phương. Trải qua nhiều sóng gió như vậy, lại đối đầu loại này đại nhân vật ánh mắt lúc, hắn đã không giống ban sơ như vậy khẩn trương, cả người biểu hiện rất bình tĩnh. Lão giả khoát tay áo, "Hán Quang, ngươi đi trước sát vách uống chén trà, ta cùng tiểu Tề đồng chí đơn độc phiếm vài câu." "Hảo." Tiêu Hán Quang hướng Tề Vân sử cái ánh mắt, liền quay người lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại Tề Vân cùng vị này. "Tiểu Tề a, tới ngồi." Lão giả chỉ bàn đọc sách cái ghế đối diện, thanh âm ôn hòa. "Là." Tề Vân theo lời tiến lên, trên ghế đoan chính ngồi xuống, eo lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng. "Không cần câu nệ như vậy." Lão giả cười cười, cầm lấy trên bàn ấm từ xa, tự mình cho Tề Vân rót chén trà, "Lần trước ngươi hiến cho di vật văn hóa thời điểm, Hán Quang liền đề cập với ta ngươi, ta cũng đã sớm muốn gặp ngươi một lần người trẻ tuổi này, chỉ là vẫn không có thích hợp cơ hội, tới uống nước a." "Cảm tạ bàn tay." Tề Vân lên đường hai tay tiếp nhận chén trà, nói tiếng cảm ơn. Lão giả đưa tay ấn xuống theo, ra hiệu hắn không cần câu nệ. Chờ Tề Vân sau khi ngồi xuống, hắn mới chậm rãi tiếp tục nói, "Hán Quang đối với ngươi đánh giá rất cao,
hắn rất ít ở trước mặt ta đánh giá cái nào người trẻ tuổi. Chuyện lần này ngươi làm được rất tốt, đã chứng minh hắn nói không sai. Ra sức vì nước, không dám giành công, chỉ là đã làm một ít đủ khả năng chuyện. Tề Vân đặt chén trà xuống, bộ này thoại thuật hết sức quen thuộc. Lão giả cười ha ha một tiếng, chậm rãi gật đầu, "Ân, hảo." Hắn bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, tiếp đó đông nhiên rất nghiêm túc nhìn về phía Tề Vân, "Ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Hoặc có khó khăn gì cần ta giúp ngươi giải quyết? Chỉ cần ngươi tại trong gian phòng này nói ra, ta đều có thể thỏa mãn ngươi." Chương 494, cùng sảnh mới thực vật chương 494, cùng sảnh mới thực vật Tề Vân cũng không có tại gian thư phòng kia đợi quá lâu, ước chừng sau 5 phút, hắn liền từ bên trong đi ra. Chờ ở ngoài cửa Tiêu Hán Quang lập tức nên đón tiếp lấy, thấy hắn ánh mắt sáng tỏ, liền biết nói chuyện kết quả không tệ. Hắn không hỏi nhiều nội dung cụ thể, chỉ là vô vô Tề Vân bà bay, "Ta để cho người ta tiễn đưa ngươi đi về nghỉ trước." "Hảo." Tề Vân gật gật đầu, cười lúc tới xe rời đi chỗ kia Sâm Nghiêm đại viện. Trở lại khách sạn, hắn đốt một điếu thuốc, tâm tình vẫn là thật lâu không thể bình phục. Hắn vừa rồi tại Tiêu Hán Quang tiểu thúc trên thân nhìn thấy một cái tình báo, nội dung chấn động không gì sánh nổi, cùng Phú Văn Đào khi xưa phỏng đoán nhất trí. Hắn còn nhìn thấy viên kia long hình ngọc bội, chính là Lao Diêu từ Chu U Vương trong mộ mang ra viên kia. Hô Tề Vân thật dài thở ra một điếu thuốc, đè xuống trong lòng rung động. Lúc này một hồi chuông điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là Văn Đông đánh tới, thế là vội vàng tiếp. "Quan Vương, đến kinh thành." "Là, vừa tới một hồi nhi." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, mới dùng mở miệng, "Ngươi buổi tối tới một chuyến à, ta nói với ngươi chút bản sự." Tề Vân phát giác được đối phương trong giọng nói tựa hồ cất giấu vẻ nghiêm trọng, bất quá trong điện thoại cũng không thích hợp hỏi nhiều, liền gật đầu đáp ứng, "Hảo." Lúc chiều, Tề Vân rút sạch đi thăm hỏi giao quán trưởng, Du chủ nhiệm chờ người quen biết cũ, còn đi mộ địa tế bái một chút đông lão. Đợi đến trời tối thời gian, mới đi gặp Văn Đông. Vẫn là cái kia tòa nhà quen thuộc lầu nhỏ, Tề Vân lúc đến Văn Đông chính chuẩn bị ăn cơm chiều, thấy hắn đi vào liền gọi hắn cùng một chỗ, "Còn không, có ăn đi." "Thêm đôi đũa." Tề Vân cũng không khách khí, kéo ghế ra ngồi xuống. Trên bàn cơm chỉ có đơn giản 4 món ăn một món canh, rất việc nhà. Văn Đông tự mình đựng cho Tề Vân chén cơm, hai người an tĩnh ăn, bầu không khí có vẻ hơi không giống bình thường. Ăn được một nửa, Văn Đông để đũa xuống, cầm lấy bên cạnh khăn tay lau miệng, lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Sáng hôm nay đi gặp Tiêu lão." "Là." Tề Vân cũng để chén xuống đũa. "Cảm giác thế nào?" "Bàn tay rất hoái, cho ta rất nhiều cổ vũ cùng chắc chắn." Tề Vân cẩn thận trả lời. Văn Đông gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn, "Ngày mai khen thưởng xong, ngươi không cần tại kinh thành đợi lâu, nhanh đi về à?" "Trở về Di Tỉnh." Tề Vân trong lòng hơi động, Văn Đông lời này phải có điểm đột nhiên. "Ân, càng nhanh càng tốt." Văn Đông cầm ly nước lên uống một ngụm, trong lời nói hình như có thâm ý, "Ngươi bây giờ danh tiếng đang thịnh, Tiêu gia môn đồ thân phận hội để ngươi chịu đến rất nhiều chú ý, nhưng mọi thứ đều có hai mặt. Đứng tại đèn chiếu phía dưới, đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt." Tề Vân nhíu mày, cẩn thận lặp lại Văn Đông ý tứ trong lời nói. Kết hợp đầu kia nội dung tình báo, chuyện này liền không khó hiểu được. Cái này chỉ sợ sẽ là đối phương đêm nay gọi hắn tới mục đích, để cho hắn rời đi vòng xoáy trung tâm. Đối với Văn Đông, Tề Vân vẫn là hết sức tín nhiệm, trong lòng hắn địa vị đồng đẳng với Tiêu Hán Quang. Mà sở dĩ Tiêu Hán Quang không nói để cho hắn rời đi, chỉ sợ cũng là bởi vì hai người vị trí khác biệt, cho nên nhìn vấn đề góc độ cũng khác biệt. Tổng tới nói, Văn Đông cái nhắc nhở này là đang bảo vệ hắn. "Ta hiểu rồi, Quan Phương, ngày mai khen thưởng kết thúc, ta lập tức lên đường." Tề Vân không chút do dự đáp ứng. "Ân." Văn Đông đối với hắn tốc độ phản ứng rất hài lòng, sau đó trở về, điệu thấp một đoạn thời gian, "Đừng có lại cùng cái kia lão hầu nổi lên va chạm, lần trước sự tình đều chuyển đến ta chỗ này tới." Tề Vân lúng túng sờ lỗ mũi một cái, "Hảo, ta thành thật thật hiếp." Mặt khác Văn Đông lời nói xoay chuyển, "Lần này đem sẽ tiến sĩ trả lại, ngươi làm được rất không tệ, hắn nắm giữ kỹ thuật đối với chúng ta một ít lĩnh vực có rất lớn trợ giúp. Vị kia cố ý để cho ta hướng ngươi chuyển đạt cảm tạ. Đây đều là ta phải làm." Tề Vân sống lưng thẳng tắp trả lời. Văn Đông vô vô hắn cánh tay, ngựa khí thư giãn xuống, "Tốt, nên nói đều nói rồi, ngươi lập tức liền muốn từ Thiên Hành tập đoàn điều đi, chuẩn bị sẵn sàng a." Ngày kế tiếp, trong lễ đường hội tụ rất nhiều trọng lượng cấp nhân vật, cất bước đều phải là trước kia lão hầu loại kia đẳng cấp. Bởi vì nhất định tính đặc thù, cho nên hiện trường không có bất kỳ cái gì xã hội tầng diện truyền thông. Nghi thức trang trọng đơn giản. Tiêu Hán Quang tiểu thúc đọc lời chào mừng, chắc chắn chiến công. Xét thấy Tề Vân đồng chí làm ra kiệt xuất cống hiến, trải qua ZZ nghiên cứu quyết định, trao tặng Tề Vân đồng chí thất nhất huân chương. Điều tra tư liệu, cái này tương đối phù hợp kịch bản. Tiếng nói rơi xuống, trong lễ đường vang lên một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay, cái này huy chương ý nghĩa không cần nói nhiều, đại biểu cho vinh dự cao nhất, là vô số người suốt đời mơ ước theo đuổi. Tề Vân mặc thẳng âu phục, khuôn mặt trang nghiêm cất bước lên đài. Tiêu Hán Quang tiểu thúc tự mình đem huân chương đeo tại Tề Vân trước ngực, trong ánh mắt bao hàm mong đợi. Hắn không nói thêm gì, chỉ là dùng sức nắm chặt lại Tề Vân tay. Tề Vân đứng nghiêm chào, dưới đài tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, vô số ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Một bộ tiêu chuẩn lên tiếng sau Tề Vân lui xuống, toàn bộ quá trình đúng mực, cũng không có tận lực tránh đi bất luận cái gì nhìn chăm chú. Ngắn gọn nghi thức kết thúc, chính là theo thông lệ chụp ảnh chung cùng ngắn ngủi giao lưu thời gian. Mấy vị trọng lượng cấp nhân vật đi tới cùng Tề Vân nắm tay, nói vài câu động viên mà nói, Tề Vân từng cái cung kính đáp lại, thái độ khiêm tốn. Người lãnh đạo trực tiếp Lam bộ trưởng cũng xen lẫn trong đám người đi tới, trên mặt mang nụ cười, "Tề Vân đồng chí, chúc mừng ngươi." "Cảm tạ Quan Phương chắc chắn." Tề Vân túi chào đáp lại. "Ân." Lam bộ trưởng mắt nhìn một phía, hạ giọng nói, "Một hội nhi ngồi xe của ta đi." Tề Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt không lộ vẻ chút nào, chỉ là gật đầu cung kính, "Là, quan phương. Lam bộ trưởng không có nhiều lời nữa, vỗ bả vai của hắn một cái, liền quay người cùng với những cái khác quan phương tiếp tục hàn huyên đi. Hơn 10 phút sau, quan phương nhóm lần lượt rời sân. Lam bộ trưởng thư ký đi tới, thấp giọng nói, "Tề cố vấn, mời đi theo ta." Tề Vân đi theo đối phương, lặng yên rời đi lễ đường, ngồi vào chiếc kia màu đen Audi A6, Lam bộ trưởng cũng tại trong xe. Xe chậm rãi khởi động, khai ra một khoảng cách, Lam bộ trưởng mới mở miệng nói, "Huân chương lấy được, cảm giác như thế nào?" "Cảm thấy vô thượng gỡ lọ gì ạ, cũng cảm thấy trách nhiệm trọng đại." Tề Vân thành thật trả lời. "Ân, có phần này giác ngộ liền tốt." Lam bộ trưởng gật đầu cười, "Hôm nay tìm ngươi, chủ yếu là chịu vị kia ủy thác, tuyên bố một chút đối ngươi mới nhất bổ nhiệm." Tề Vân biến sắc, ngồi ngay ngắn, làm ra nghiêm túc lắng nghe tư thái. Lam bộ trưởng từ bên cạnh trong túi công văn lấy ra một phần che kín đỏ tươi con dấu văn kiện, ngữ khí trịnh trọng, "ZZ bên trên cân nhắc đến ngươi tình huống đặc biệt cùng cá nhân ý nguyện, không biết an bài cho ngươi cụ thể hành chính chức vụ gò bó ngươi. Đi qua nghiên cứu, quyết định nhường ngươi lấy Quách gia phát triển chiến lược cố vấn ủy viên hội đặc biệt cố vấn thân phận, trực thuộc ở trong viện bên cạnh cấp dưới chiến lược nghiên cứu cục, đồng thời kiêm nhiệm Quách gia đặc đường hành động chỗ, đang tê cấp cao cấp tuần tra viên. Đây là một cái tương đối siêu thoát, dễ dàng cho ngươi linh hoạt hành động vị trí, có thể vì ngươi sau này xử lý một chút đặc thù sự vụ lúc, cung cấp cần thiết ủng hộ. Thủ tục tương quan cùng giấy chứng nhận, sau đó hội có người giao cho ngươi." Tề Vân hai tay tiếp nhận cái kia chương nghị định bổ nhiệm, mặc dù vừa rồi cái kia hai cái thực vật nghe đều có chút lạ lẫm, nhưng chính T2 chữ này nói rõ hết thảy. Sự an bài này có thể nói mức độ lớn nhất mà suy tính hắn độc lập tính chất cùng hành động tự do. "Cảm tạ quan phương cùng ZZ tín nhiệm." Tề Vân túi chào đáp lại. "Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được, cũng là việc làm cần." Lam bộ trưởng khoát khoát tay, giải thích nói, "Vốn phải là vị kia tự mình cùng ngươi nói, nhưng hắn tạm thời có chuyện quan trọng, cho nên ủy thác ta tới tuyên bố." Tề Vân gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. "Văn Đông nên tìm qua ngươi đi." Lam bộ trưởng lại hỏi. "Là, ân, chuyện bên này xử lý xong đi về trước đi." Lam bộ trưởng lại nhắc nhở một lần. "Là, quan phương." Trở lại khách sạn, Tề Vân lập tức gọi quyền ca bọn hắn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Văn Đông cùng Lam bộ trưởng đều căn dặn lời giống vậy, để cho hắn quyết tâm lập tức liền lưu, một khắc cũng không nhiều chờ đợi. Tiểu Võ còn chưa có trở lại, điện thoại không gọi được, cần chờ hắn sao? Hắn còn tại mộ địa. Tề Vân nhíu nhíu mày. Hôm qua đi tế bái Đông lão thời điểm, tên kia cảm xúc cũng rất rơi xuống, thời điểm ra đi cũng không cùng Tề Vân bọn hắn cùng một chỗ, bảo là muốn ở đó bồi lao ra tử nhiều lời hội nhi lời nói. Tề Vân lý giải tâm tình của hắn, Đông lão đối với Tiểu Võ mà nói càng giống là thân nhân, cảm tình rất sâu. Quyền ca lắc đầu, không rõ ràng, tối hôm qua liền không có trở về. Tề Vân nghĩ nghĩ, cái này cũng không phải là nước ngoài, hơn nữa lấy Tiểu Vũ thân thủ, cũng không hội xảy ra vấn đề gì, thế là trầm ngâm nói, cho Lý Diệu Hoa gọi điện thoại, để cho hắn phái người đi tìm một chút nhìn, chúng ta đi trước. Thu thập thỏa đáng sau, một đoàn người khiêm tốn rời tử điểm, thẳng đến sân bay. Thông qua chuyên dụng thông đạo, thuận lợi leo lên máy bay tư nhân. Xin hảo đường thuyền cất cánh lúc, Quyền ca lúc trước khoang thuyền đi tới, thấp giọng hồi báo, Lý Diệu Hoa bên kia thơ hồi âm, nói Tiểu Võ không có ở mộ địa, hắn để cho người ta điều giám sát, Tiểu Võ nửa đêm thời điểm rời đi. Còn muốn cho hắn tiếp tục tra sao? Ân, người không có ở mộ địa, lại không trở về, điện thoại cũng không gọi được, đây là đi đâu thế? Tiểu Vũ bình thường là cái người rất chững chạc, cho dù tâm tình rơi xuống, cũng không hội không nói tiếng nào mất liên lạc. Tề Vân hít mắt, cha, để cho hắn nhiều an bài chút nhân thủ. Hảo. Quyền ca lên tiếng, liên hệ Lý Diệu Hoa đi. Lúc chiều, máy bay đáp xuống Trường An sân bay. Tần Bốn ngón tay sớm nhận được tin tức, dẫn đồ đệ hắn tới đón cơ. Thần gia, khổ cực đợi lâu a. Cùng quan vương khách khí, không khổ cực, không khổ cực. Tần Bốn ngón tay bước nhanh tiến lên đón, mặc dù cùng Tề Vân đều tương đối quen, nhưng thái độ vẫn như cũ rất cung kính, xe ở bên kia đều chuẩn bị xong. Tề Vân khẽ gật đầu, ân, đi thôi. Một đoàn người ngồi trên xe, hướng về Tần Bốn ngón tay tiểu viện chạy tới. Cái gì cũng chuẩn bị thỏa đáng. Tề Vân nghiêng đầu hướng bên cạnh Tần Bốn ngón tay hỏi. Lần trước thời điểm ra đi, hắn để cho Tần Bốn ngón tay chuẩn bị đi Tần lĩnh cần trang bị, hai ngày trước tiếp vào cái sau tin tức, hắn mới có thể trực tiếp tới Trường An. Đều chuẩn bị đầy đủ, cùng quan phương. Tần Bốn ngón tay gật đầu, trên mặt lại mang theo một chút do dự. Tề Vân thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thế là cười hỏi, Tần gia, chúng ta cũng là bạn cũ, ngươi có chuyện nói thẳng là được rồi. Tần Bốn ngón tay liếm môi một cái, cùng quan phương, thực không dám giấu giếm. Ta trận này buổi tối một mực nằm mơ giữa ban ngày mơ tới sư phụ ta, ta trước kia cũng cùng ngài nói qua, sư phụ ta hắn chính là tại cái kia chỗ không có. Tề Vân sửng sốt một chút, nháy mắt, thế nào? Sư phó ngươi nói không để ngươi đi à? Không có, không có. Tần Bốn ngón tay khoát tay, có chút trột dạ nói, chính là, chuyện này ngài nhìn có phải hay không lại suy nghĩ một chút? Chỗ kia thật sự rất cổ quái. Thần gia, Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, cái này đều đã năm nào rồi, ngươi phải tin tưởng khoa học à? Lại nói, cái kia lân phiến ngươi liền không hiếu kỳ nó đến cùng là đồ chơi gì trên người sao? Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nếu như ngươi nguyện ý bồi ta đi một chuyến mà nói, đi ra ta cho ngươi số này. Tề Vân dựng lên một ngón tay, nếu như ngươi thực sự trong lòng bồn chồn, ta cũng không bắt buộc, trang bị cùng bản đồ cho ta là được, ta lại an bài những người khác mang ta đi. Lần trước tại Ai Lão Sam thời điểm, Tần Bốn ngón tay nói hắn tại Tần lĩnh cái kia trong động nhặt được lân phiến, cùng Quyền ca bọn hắn từ Côn Luân mang ra viên kia lân phiến giống nhau như lúc, cho nên truy tầm lâu như vậy, Tề Vân thật sự rất hiếu kỳ, nghĩ làm rõ ràng cái kia đến tột cùng là cái quái gì. Không riêng gì hắn hiếu kỳ, Ngụy Học Minh, Hoa Vệ Quốc, Ý Nạ Si ổ cái này một số người đều còn tại cùng tìm tòi nghiên cứu đáp án này.
Hơn nữa đi qua lần trước đối với viên kia vậy thành phần xét nghiệm sau, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại dự cảm, viên kia vậy sau lưng có lẽ là một loại viễn cổ sinh vật không biết, một loại khả năng phá vỡ nhận thức sinh vật, thậm chí có thể cải thiện một ít ghi lại truyền thuyết. Tần Bốn ngón tay gặp Tề Vân thái độ kiên quyết, quyết tâm liều mạng cắn răng nói, đi, cùng quan phương, tất nhiên ngài đem lời đều nói đến nước này, ta lão Tần cũng không phải thứ hèn nhát. Nói thật, sư phó ta sự tình nạnh trong lòng ta mấy thập niên, ta cũng muốn biết đến tận cùng. Có tiền hay không lại nói, lần này ta bồi ngài đi. Thấy hắn lần này tỏ thái độ, Tề Vân trên mặt mới lộ ra nụ cười hài lòng, Tần gia, đủ ý tứ. Tần Bốn ngón tay cũng cười cười, lại nói, bất quá, ta còn có cái đề nghị, không biết có thể thực hiện hay không. Nói nghe một chút. Cùng quan phương, ngài xem có thể hay không đem lão Diêu cũng mang lên, tên kia kinh nghiệm phong phú, vẫn có chút tài năng, có hắn tại chúng ta cũng nhiều một phần an toàn. Diêu Ngọc Trung. Tề Vân kinh ngạc quan sát hắn. Muốn nói kinh nghiệm, Diêu Ngọc Trung đích xác kinh nghiệm phong phú, dù sao cũng là mấy chục năm lão trong mộ, xuống mộ, chui qua động vô số kể. Từ gia hỏa này có thể một người một ngựa xông vào Chu U Vương mộ, còn hoàn hảo không hao tổn đi ra, không nói những cái khác, ít nhất đã chứng minh hắn đầy đủ mệnh cứng rắn. Bất quá gia hỏa này tổng là cho Tề Vân một loại nhìn không thấu cảm giác, hơn nữa cùng hắn chơi đến mấy lần lòng dạ, cho nên Tề Vân đối với Diêu Ngọc Trung độ tín nhiệm có hạn. Tần gia, đề nghị này ta lần trước tới thời điểm ngươi thế nào không nói ra? Tề Vân híp mắt lại, nhìn chằm chằm Tần Bốn ngón tay biểu hiện trên mặt. Tần Bốn ngón tay trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt có chút lấp lóe, cùng quan vương, lần trước ta không phải là không nghĩ tới vụ này sao? Tề Vân trầm mặc phút chốc, đột nhiên cười hỏi, đây nên không biết là hai ngươi thương lượng xong a? Ta cho hắn đưa về ngục giam, cũng không truy cứu hắn chạy trốn trách nhiệm, chuyện này hiện tại kết, cho nên ngươi lại đề nghị đem hắn mang lên. Ai? Không dám không dám. Tần Bốn ngón tay trên mặt cứng lại, liên tục khoát tay giảng giải, cùng quan vương, ta cũng không dám cùng ngài chơi tâm nhãn. Ta là thực sự cảm thấy lão Diêu thật sự có tài, nhiều người nhiều phần lực. Chương 495, Long Mạch Chi Tổ. Chương 495, Long Mạch Chi Tổ Trường An, khu phố cổ trong viện. Tề Vân đánh giá trong phòng xếp chồng chất chỉnh tề trang bị, đặc chế sẻn công minh, mặt nạ phong độc, cường độ cao dây thừng, còn có chuyên nghiệp cấp ngoài trời trang bị các loại. Lần này cần đi chỗ là Tần lĩnh chủ Phong Thái Bạch Sơn, độ cao so với mặt biển 3.771 m, mặc dù độ cao không bằng lần trước đi Côn Luân, nhưng trình độ khó khăn có thể không thể so với Côn Luân thấp. Thái Bạch Sơn mấy chữ này, bất luận là ở địa lý sách giáo khoa, vẫn là tại đi bộ thám hiểm vòng tròn bên trong, tên tuổi đều rất lớn. Nó là đầu kia cấp cao nhất đi bộ con đường, ngao thái tuyến điểm kết thúc, danh xưng quốc nội tỷ lệ tử vong cao nhất đi bộ con đường. Chẳng qua trước mắt đã bị nơi đó chính phủ nghiêm cấm bằng sắc lệnh xuyên qua. Nơi đó thời tiết tràn ngập sự không chắc chắn, phía trước một giây vẫn là mặt trời chói chang, một giây sau có thể liền sương mù tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa nhiệt độ chợt hạ xuống đồng thời, thậm chí có thể nương theo đột nhiên xuất hiện báo tuyết hoặc giông tố, có thể sương một bước bốn mùa, cho nên chuyến này tuyệt đối không thoải mái. Gặp Tần Bốn ngón tay chuẩn bị phong phú, Tề Vân hài lòng gật đầu một cái, có chút hiếu kỳ hỏi, "Tần gia, trước kia không có những trang bị này, các ngươi làm sao đến cái kia địa phương?" Tần Bốn ngón tay nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, chậm rãi trả lời, "Ai khi đó hoàn cảnh lớn không tốt, cạnh tranh tương đối kịch liệt, phàm là nghe nói chỗ kia có mộ, các lộ thổ phu tử nghe mùi vị liền đi. Ta cùng sư phó cũng là rất lâu không có khai trường, nghe một cái hái thuốc nói ở trên núi phát hiện cái kỳ quái động, sư phụ ta nghe hắn kể xong cảnh vật xung quanh, cảm giác cái kia chỗ mười phần không đơn giản, chắc có lớn hàng, thế là liền mang theo ta đi. Chúng ta lên núi, chính là nhiều xuyên mấy tầng dày áo đông, bên ngoài bộ một tầng lao vải bạt làm áo tơi, coi như phòng mưa phòng lạnh, hơn nữa cái kia niên đại trên núi bên cạnh đủ loại dã thú còn nhiều." Tề Vân nghe hắn kể xong, cười ha ha, "Các ngươi người này còn có hoàn cảnh lớn không tốt loại thuyết pháp này à?" Tần Bốn ngón tay lúng túng gõ gõ tẩu thuốc, đó đều là chuyện đã qua. Hai người tới bên ngoài viện tử ngồi xuống, liền nghe Tần Bốn ngón tay lại nói, "Cùng quan vương, công cụ những thứ này mặc dù đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, nhưng mà lý do an toàn, chúng ta là không phải còn phải chuẩn bị điểm phòng thân ra hỏa, dù sao nơi đó nhìn ra được hắn đối với cái kia thông đạo bên trong phát sinh sự tình vẫn lòng còn sợ hãi. Ta đã để cho người ta chuẩn bị, một hồi nhi đưa tới." Nói xong Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, xem chừng không sai biệt lắm nên đến. Tiếng nói vừa ra, bên ngoài viện truyền đến một hồi ô tô tiếng động cơ. Ngay sau đó An Tử ba người mang theo mấy cái dương lớn đi đến. Cái nắp mở ra, bên trong chứa mấy món dùng bao vải dầu bao lấy hình dài mảnh vật thể. Có lần trước tại Ai lão Sam giáo huấn, cái này đám người có thể nói chuẩn bị tương đương chi đầy đủ, GBZ-191 đột kích thức súng trường, mặc dù là 5.8 đường kính, nhưng mà lực xuyên tố mạnh, uy lực mãnh liệt, đầy đủ ứng đối đại bộ phận đột phát tình huống. Còn có nguyên bộ toàn tức ống nhắm cùng đèn tin chiến thuật, cùng với đủ lượng đạn, mặt khác chuẩn bị 92 thước súng ngắn xem như vũ khí phụ. Không chỉ có như thế, cuối cùng cái kia trong dương còn chứa đại gia hỏa, ưỡn một cái cờ GI-201 súng máy. Cái đồ chơi này tiêu chuẩn thấp nhất 100 phát dây đạn, tầm sát thương có thể đạt đến 1.500 m, trong khoảng cách gần, liền 8mm thép tấm cũng có thể làm xuyên. Coi như gặp lại lần trước con đại xà kia, một con toy xuống như cũ tiến đưa nó quy tiền. Vì mượn nhóm này trang bị, Tề Vân hay là cho Tiêu Hán Quang gọi điện thoại, thông qua hắn bên kia con đường mới phê xuống. Dù sao tại cảnh nội điều động loại này cấp bậc chế tạo vũ khí, thủ tục cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa cần lý do trọn vẹn mới được. Rõ ràng lý do của bọn hắn không đủ đầy đủ, cũng không tốt đối với người ngoài nói. Tần Bốn ngón tay nhìn xem trước mắt chiến trận này, đã chấn kinh nói không ra lời, không ngừng nuốt nước bọt. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân mấy người đang ngồi ở trong viện ăn bữa sáng, lại tới một chiếc xe dừng ở cửa ra vào. Diều Hâu nhanh chóng ra ngoài xem xét, lập tức dẫn ba nam nhân đi đến. Trông thấy Tề Vân sau, một trái một phải hai người đưa tay cúi chào, quan phương tốt. Phụ mệnh áp giải phạm nhân Diêu Ngọc Trung đến đây báo đến. Hai người này cũng là Quách Tam Nhân, đứng tại trong bọn hắn, chính là mang theo còng tay Diêu Ngọc Trung. Không tệ, Tề Vân vẫn là tiếp nhận Tần Bốn ngón tay đề nghị, đem Diêu Ngọc Trung lão hồ ly này làm tới, dự định mang theo hắn cùng đi Tần Lĩnh. Tề Vân đứng lên, hướng hai người khoát tay áo, hảo, hai vị khổ cực, Diều Hâu an bài trước hai vị đồng chí đi nghỉ ngơi. Là. Diều Hâu dẫn cái kia hai tên áp giải nhân viên rời đi. Trong viện lại chỉ có Tề Vân mấy người, cùng với bị giải khai cái còng Diêu Ngọc Trung. Lao Diêu, khí sắc nhìn xem không tệ a. Tề Vân đánh giá Diêu Ngọc Trung trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Diêu Ngọc Trung hoạt động cổ tay, trên mặt nặn ra một nụ cười, cùng quan phương tốt. Tề Vân nhìn hắn chằm chằm nhìn, lần nữa ngồi xuống sau chỉ bên cạnh ghế, ngồi xuống ăn một chút a. Diêu Ngọc Trung có chút câu nệ tại trên ghế ngồi nửa bên cái mông, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, không nhúc nhích nữa, một độ nghiêm túc nghe dạy dỗ dáng vẻ. Tề Vân cúi đầu, ung dung uống xong trong chén óc đậu hũ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tần Bốn ngón tay, giống như cười mà không phải cười nói, "Tần gia, người ta chuẩn bị cho ngươi tới, hắn cái này nếu là chạy nữa, ngươi nhưng phải cho ta cái giao phó a." Một mực giả bộ câm điếc Tần Bốn ngón tay nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười ngây ngô lấy trả lời, "Ha ha, cùng quan phương ngài cái này nói gì vậy, Lao Diêu chắc chắn không biết chạy nữa." Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Diêu Ngọc Trung xác nhận nói, "Đúng không, Lao Diêu?" "Đúng, đúng." Diêu Ngọc Trung vội vã vã gật đầu, thần sắc chân thành nói, "Cùng quan phương ngài yên tâm, lần này ta bảo đảm không cho ngài thêm phiền phức, lại càng không biết chạy, cảm tạ ngài cho ta cái này lập công chuộc tội cơ hội." Gặp hai người tỏ thái độ như thế, Tề Vân lúc này mới hài lòng thả xuống địa, cầm lấy bên cạnh khăn tay lau miệng, tất nhiên người đã đông đủ, vậy thì chuẩn bị một chút ta, sớm một chút xuất phát. Từ Trường An đến Tần Lĩnh Thái Bạch Sơn khoảng cách rất gần, chỉ có chừng 100 km, không cần 2 giờ, Tề Vân đoàn xe của bọn hắn liền đã tới Thái Bạch Sơn dưới chân anh bổ câu trấn. Đây là trước khi vào Thái Bạch Sơn cái cuối cùng điểm tiếp tế, cũng là rất nhiều đi bộ giả cùng du khách nơi tụ họp. Tiểu trấn không lớn, nhưng quan trọng, tiệm cơm, ngoài trời vật dụng, cửa hàng đầy đủ mọi thứ, trên đường có thể nhìn đến con bao lớn, mặc áo giả kịp đi bộ kẻ yêu thích. Đội xe không có ở trên trấn dừng lại, trực tiếp lái về phía chân núi Củi Hồ Sơn thôn. Những cái kia đi ngang qua ngao thái tuyến dũng sĩ bình thường lựa chọn từ nơi này xuống núi, đưa trước 5000 nguyên tiền phạt. Một đoàn người dừng xe ở trong thôn, tiếp đó phân phối xong mỗi người cần lưng mang vật liệu trang bị, liền hướng trên núi tiến phát. Tề Vân bọn hắn lần này tổng chung tới 11 người, ngoại trừ Tần Bốn ngón tay sư đồ, Diêu Ngọc Trung Tề Vân đoàn đội chiến lực cơ hồ đều tới, bao quát đã chữa khỏi vết thương như đại cùng đại pháo bọn hắn. Đi ra thôn không bao lâu, một mảnh khu rừng rậm rạp xuất hiện ở phía trước, tiến vào mảnh này rừng, liền xem như tiến vào khu không người. Đi ở trước nhất mở đường là Tần Bốn ngón tay sư đồ, đằng sau đi theo Diêu Ngọc Trung Tề Vân cùng Quyền Ca, lại đằng sau là đại bộ đội. Cái này không có người lại chuyên môn nhìn chằm chằm Diêu Ngọc Trung xuất phát lúc Quyền Ca vỗ bả vai của hắn một cái, một câu nói không nói, cũng không biết là nhắc nhở hắn bắt mắt điểm vẫn là làm gì. Trong rừng quang tuyến lờ mờ, không khí rất ẩm ướt, dưới chân là thật dày lá cây, đạp lên mềm nhũn. Cao lớn cây cao che khuất bầu trời, dây leo quấn quanh, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một hai con sóc tại đầu cành nhảy vọt, phát ra tất tất tác tác âm thanh. Trên con đường này ngẫu nhiên hội có người hái thuốc cùng đi bộ người hành động, cho nên những tiểu tử này cũng không sợ người. Lão Nưu, ngươi nói trong núi này có mãnh thú sao? Á Tử nhỏ giọng hướng bên cạnh Nưu Đại nói thầm. Nưu Đại một bản nghiêm chỉnh gật đầu, "Có, ngươi chưa từng nghe qua Tần Lĩnh Sát Nhân Vương?" "Tần Lĩnh Sát Nhân Vương? Đồ chơi gì?" "Nưu, Linh Nưu, ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà nghe người ta nói qua, món đồ kia cấp nhãn có thể cho lão hổ hắc hùng làm chết." "Nưu bức như vậy?" An Tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Hắn nói không sai." Đi ở phía trước Tần Bốn ngón tay đắp khăn đạo, món đồ kia hình thể lớn nhất có thể dài đến 1000 cân tính khí rất táo bạo, tính công kích mạnh, phát điên lên tới xe tải đều có thể cho ngươi đỉnh lận ra, trước đây ít năm thường xuyên nghe nói có người bị món đồ kia đâm chết. "Chúng ta nếu là đủ tới, tận lực đi vòng qua, đừng treo chọc giận nó. Bất quá thứ này đồng dạng tại núi cao bãi cỏ ngoại ô cùng thạch than hoạt động, chúng ta hiện tại đi rừng độ cao so với mặt biển còn chưa đủ, đụng phải tỷ lệ không lớn, phải để ý cẩn thận là lợn rừng, đặc biệt là mang tể heo mẹ, cái kia răng nanh có thể cho bụng đều thông suốt mở, còn có con báo Tần Bốn ngón tay cho mọi người giảng giải một phen trên núi phải chú ý hạng mục công việc. Đi ba cái tới giờ, một đoàn người đi tới trên bản đồ đánh dấu bình an chùa, nói là chùa, kỳ thực chính là hai gian thổ bồi phòng, nhưng cái kia đi bộ người hội đem nơi đây xem như tạm thời nghỉ ngơi điểm. Thổ bồi phòng lâu năm thiếu tu sửa, rách nát không chịu nổi, bên trong trống rỗng, chỉ có góc tường chất phát chút ủi, còn có tiền nhân lưu lại lon không đầu bình, thực phẩm túi hàng. Mọi người tại ở đây dừng lại, làm sơ chỉnh đốn, ăn chút lương khô bổ sung nước, thuận tiện cho áo giả kịch tìm ra mặc vào. Nơi này độ cao so với mặt biển đã tiếp cận 2800m, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu hạ xuống, sương mù tại sườn núi chỗ chậm chậm lưu động, giống một cái màu xám trắng đai lưng, đem sơn phong chia cắt thành trên dưới hai khúc. Từ góc độ này hướng về phía trước mong, hội có một loại rất rõ ràng cảm giác áp bách. Trên núi gió thật to, khó tìm đóng quân giã ngoại điểm. Chúng ta muốn tại trời tối lật về phía trước qua đỉnh núi. Tần Bốn ngón tay bẹp hai cái làn gói, hướng Tề Vân nói. Tề Vân khẽ gật đầu, ngươi cùng ngươi sư phó phía trước tới cũng là đi tuyến đường này. Chúng ta khi đó đi lộ so cái này có thể khó đi nhiều. Tần Bốn ngón tay cười lắc đầu, đưa tay chỉ hướng phía tây phương hướng, lúc đó hẳn là từ bên kia trong khe núi lên núi, đó là người hái thuốc đi con đường. Bất quá bây giờ con đường kia đoán chừng sớm mất, vẫn là đầu này dễ đi điểm, chúng ta vượt qua đỉnh núi, tiếp đó hướng tây chơi qua. Ân, ngươi dẫn đường, nghe lời ngươi. Tề Vân kéo lên áo giả kịch khóa kéo, đứng dậy gọi, nghỉ khỏe liền lên đường a. Đội ngũ lần nữa xuất phát, tiếp tục dọc theo lưng núi bước về phía trước. Theo độ cao so với mặt biển tiếp tục lên cao, thảm thực vật càng thưa thớt, chỉ còn lại chút thấp bé tiểu bụi cây cùng trần trụi màu nâu xám nham thạch. Gió cũng càng lúc càng lớn, hô hô từ bên tai thổi qua, thổi đến người đều có chút đứng không vững. Tề Vân tố chất thân thể hoàn toàn không có vấn đề, ngay cả đại khí đều không thở mấy lần, tần bốn ngón tay có công phu trong người, nhìn xem cũng không vấn đề gì, duy chỉ có Diêu Ngọc Trung đã bắt đầu thở hổn hển. Có lẽ là bởi vì cao độ cao so với mặt biển nguyên nhân, sắc mặt của hắn đã rõ ràng trắng bệnh, cái trán cũng có mồ hôi. Dù sao niên kỷ không nhỏ, lại quanh năm chờ trong tù, mặc dù lúc còn trẻ có chút nội tình, nhưng đối mặt loại cường độ này ngoài trời leo lên cùng hoàn cảnh ác liệt, vẫn còn có chút không chịu được nổi. Quyền ca sợ lão hồ ly này chịu không được, đã từ trong ba lô lấy ra bình dưỡng khí cho hắn hút. Lao Diêu, còn có thể kiên trì không? Tề Vân chậm dần cước bộ, quay đầu lại hỏi một câu. Hắn mang Diêu Ngọc Trung tới, không phải để cho hắn tới cản trở, gia hỏa này kinh nghiệm có lẽ tại thời khắc mấu chốt hữu dụng. Diêu Ngọc Trung bày quát tay, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, cắn răng nói, không, không có việc gì, cùng quan phương, ta có thể đuổi kịp. Đi ở phía trước tần bốn ngón tay ngắm nhìn sát trời, quay đầu hô, kiên trì một chút nữa, vượt qua trước mặt đỉnh núi chúng ta lại tìm chỗ nghỉ ngơi. Diêu Ngọc Trung điểm gật đầu, ra hiệu hắn còn có thể chịu nổi. Tới gần đỉnh núi lúc, trung quanh quỷ dị lại thổi lên sương mù, nói đến là đến, trong nháy mắt đem toàn bộ lưng núi nuốt hết. Mới vừa rồi còn có thể miễn cưỡng thấy rõ trước mặt thân ảnh, trong chớp mắt liền biến mất ở trong một mảnh trắng xóa, tầm nhìn có thể ngay cả 2m cũng chưa tới, đám người không thể không rút ngắn khoảng cách, cơ hội là chân trước dán vào gót chân đi tới. Vì cái gì nói tần lĩnh đầu này đi bộ con đường hung hiểm vô cùng, loại này sương mù chính là một nguyên nhân trong đó, nó hội để cho người ta mất đi phương hướng cảm giác, tăng thêm lưng núi hẹp hòi, hai bên tất cả đều là dốc đứng thậm chí vách núi, hơi không cẩn thận liền có thể trượt chân lăn xuống. Bởi vì cái này cá biệt mệnh giao phó tại tần lĩnh không phải số ít. Kèm theo sương mù, mãnh liệt ướt lạnh không khí, rất nhanh liền tại mọi người lông mi phủ lên sương trắng. Khí hậu thực sự ác liệt, thế là mấy người đang một khối nô ra vách đá đằng sau dừng lại, tụ tập cùng một chỗ tránh né. Gió bị vách đá ngăn trở một chút, nhưng ướt lạnh sương mù vẫn như cũ vô cùng bất nhập, cấp tốc mang đi nhiệt độ cơ thể. Tề Vân bọn hắn thân thể cường tráng, còn không có gì cảm giác, nhưng lão Diêu có chút bị không được, răng đều đang run rẩy. Cũng may sương mù cũng không có kéo dài quá lâu, hơn 10 phút sau chính mình liền tản. Đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp tục hướng về đỉnh núi đi tới. Diêu Ngọc Trung sắc mặt cũng khá không thiếu, mặc dù nhìn xem hiệu xịu bẹp, nhưng tổng tính toán thông thả lại sức. Bò lên không đến 1 km, một đoàn người cuối cùng đến đỉnh núi, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Ánh nắng chiều đem tầng mây nhuộm thành tráng lệ kim hồng sắc, rất giống từng đạo thiêu đốt hỏa diễm. Dõi mắt trông về phía xa, liên miên tần lĩnh quần phong ở dưới ánh tà dương bên trong giống như ẩn nút cự long, lưng chập trùng, muôn hình vạn trạng. Nếu không thì nói tần lĩnh trong lịch sử được xưng là long mạch chi tổ, cái này mênh mông cảnh tượng, nhìn thấy người không khỏi lòng sinh cảm khái. Trong cổ thư ghi chép, 800 dặm tần xuyên, 10 vạn cổ mộ. Con số này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng từ khía cạnh phản ứng nơi này là tuyệt đối có thuyết pháp. Liên quan tần lĩnh chân núi phía bắc cùng quan trung bình nguyên một mảnh nhỏ khu vực, liền có 73 vị đế vương an nghỉ nơi này, tạo thành trên thế giới lớn nhất đế vương lăng mộ hành lang. Hán Vũ đế Lưu Triệt mộ lăng, Hán Cao tổ Lưu Bang giải lăng, Đường Thái tông Triều lăng, Đường Cao tông cùng Võ Tắc Thiên kỳ lăng, cùng với cái kia nổi danh nhất Thủy Hoàng lăng toàn bộ đều phân bố ở mảnh này bị coi là long mạch chi tổ dưới mặt đất. Những thứ này đế vương khi còn sống chấp nắm giữ thiên hạ quyền hành, sau khi chết cũng không hẹn mà cùng lựa chọn tần lĩnh xem như cuối cùng nơi ngủ say, phản phất muốn đem chính mình khí vận cùng cái này long mạch vĩnh viễn hóa lại.